Chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện giờ này. Trong lúc chúng ta cúi đầu và cúi cả lòng mình trước Chúa, tôi muốn biết ở đây có bao nhiêu người có nhu cầu muốn được Chúa nhớ đến bằng cách giơ tay lên. Bây giờ cứ giữ nhu cầu của mình trong lòng anh chị em lúc này. Lạy Chúa Giêsu, Ngài là nguồn sự sống vô tận. Chảy qua chúng con ngày hôm nay, Chúa ơi, xin tẩy sạch khỏi chúng con mọi sự vô tính và mọi tội lỗi, hầu cho chúng con có thể đứng trước sự hiện diện của Chúa giờ này, biết rằng có nhu cầu giữa chúng con. Chúng con biết mình là những tội nhân và không xứng đáng nhận bất cứ. Nhưng rồi khi chúng con nghĩ về Ngài đã đến và cất tội lỗi chúng con đi, thì khi huyết Ngài đã đổ ra tại đó, không phải chúng con trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, đó chỉ là tiếng của chúng con qua huyết Ngài. Huyết Ngài đang nói: ôi Chúa ơi, xin tẩy sạch mọi tội lỗi và sự vô tính khỏi lòng chúng con. Xin ban cho chúng con những ao ước của lòng, vì chúng con thật sự có lòng ham muốn hầu việc Ngài trong những tình trạng yếu đuối và bệnh tật này, và những việc thuộc về thế gian áp đặt lên chúng con đôi khi lại khiến chúng con hoàn thiện hơn. Chúng con đã được nói cho biết điều đó, rồi Ngài đã phán: đừng lấy làm lạ. Chúng chỉ được xảy ra để làm cho chúng con tốt và hoàn toàn hơn. Hầu mang chúng con những sa mạc vĩ đại về kinh nghiệm này, nơi mà những người công bình được hung đúc thành những thánh độ. Chúng con tạ ơn Ngài vì những trải nghiệm. Chúng con muốn nói là không ngoan muốn làm bất cứ công việc gì trái ý Ngài. Nhưng chúng con cầu xin Cha ơi, để trong việc này chúng con sẽ được mang lại gần Ngài hơn. Và khi những gánh nặng quá nặng chúng con mang không nổi nữa, thì chúng con giơ tay lên kêu nài với Cha chúng con, thì từ trên trời xin đổ ngàn, xin chữa lành chúng con, làm cho chúng con mạnh khỏe vì nước của Chúa Trời. Xin ban phước cho lời Ngài sáng hôm nay, Chúa ơi. Và chúng con nhóm nhau lại đây giờ này, chúng con cầu nguyện cho Neville, cho anh Cap, cho anh Colin, cùng hết thảy quý vị mục sư truyền đạo còn lại, và những ủy viên, chấp sự và tất cả những tín đồ khách lạ trong khuôn viên nhà. Xin cho đây là ngày mà chúng con nhớ mãi. Và chúng con nhóm nhau lại tại đây giờ này dưới sự trông đợi lớn lao sáng nay. Chúa ơi, thật sự để tâm trừng giây phút này, chúng con cảm thấy rằng đó là một mục đích, cầu xin mục đích của Ngài được hoàn thành. Chúng con trình dâng chính mình cho Ngài, chúng con cầu xin trong danh Đức Chúa Giêsu. Amen. Trang trọng được ở đây và được nhóm lại trong nơi thánh này. Tôi hầu như đã không mong đợi có người nào ở đây sáng nay, bởi vì tôi hầu như không biết tôi sẽ được ở đây. Chúng tôi vừa mới đến từ Philadelphia, và vì vậy tôi đi vào, nghĩ rằng tôi phải đi đến Arizona ngay tức khắc, vì có một lễ tang một người bạn của tôi, trưởng phi hành đoàn, một chàng trai tinh kính rất yêu quý mà tôi đã dẫn dắt đến với Đấng Christ cách đây không lâu, mà một trong ba người đã rơi xuống trong tai nạn máy bay ngày nọ và chết ngay tức khắc. Anh đã nằm trong lửa 10 tiếng đồng hồ. Vì thế Lee, 28 tuổi, để lại người vợ 26 tuổi và ba đứa con còn nhỏ dại, rất buồn. Và khi họ mang anh vào, thì họ đã chôn anh ngày hôm sau. Vì tôi chỉ biết hay gửi đi bức điện tín với những gì tôi muốn nói, hay là những điều tôi đã muốn nói tại tang lễ của anh Mosley. Và một số trong những việc này chúng ta không thể hiểu, tuy nhiên Ngài khiến mọi sự tiến hành thật tốt. Chúng ta ở đây hầu việc Chúa sáng nay, biết rằng chúng ta tin Ngài, rằng chúng ta tin rằng Ngài sẽ khiến mọi sự hoàn toàn tốt đẹp, bất kể đó là gì đi nữa và nó thực hiện như thế nào. Chúng ta biết rằng mọi sự xảy ra vì lợi ích chung của chúng ta, thật sự phải cách đó. Đôi khi chúng ta không thể hiểu điều đó, nhiều lúc nó rất phức tạp, nhưng tuy nhiên chúng ta biết rằng đó là lẽ thật, bởi vì Kinh Thánh nói là lẽ thật. Và Kinh Thánh đối với chúng ta là Đức Chúa Trời nói với loài người qua hình thức thức tỉnh. Vậy thì chúng ta phải đặt đức tin của mình ở nơi nào đó. Và nếu tôi hay bất cứ ai trong chúng ta trong đời sống đều cố gắng đạt được thành công trong đời và trở nên người giàu có hàng triệu gấp nhiều lần, nhưng chúng ta làm gì với điều đó? Chúng ta phải đi đến cuối con đường. Và rồi điều gì tốt đẹp đến với chúng ta. Và tiền bạc chỉ là một một chứng khoán tạm thời, sự trao đổi tạm thời. Nhưng anh chị em, vì thế chúng ta nhận thức rằng chúng ta ở đây trong thể phủ định. Và bao lâu mà có phủ định thì cũng có thể xác định. Không thể có phủ định nếu không có một sự xác định. Đấy, bởi vì chính là vì phải có điều có thật rồi mới làm sự phủ nhận. Như bạn đã có một bức ảnh âm bản về vật nào đó, và có một đối tượng ở đâu đó, hay là đập vào ánh sáng rọi vào ống kính máy ảnh, nếu không sẽ không có một âm thanh ở đó. Vì vậy khi chúng ta thấy cuộc sống chúng ta ở đây và là âm bản, và biết rằng có chúng ta ở trong hình ảnh của sự sống nào đó ở nơi nào đó, thì chúng ta biết rằng có một dương bản ở đâu đó mà ánh sáng đã rọi vào, và nó phản chiếu cái gì trên đất này. Và chúng ta chỉ là sự phản ánh đó, đối tượng đích thực ở nơi nào đó. Nếu không phải vậy, thì tôi là cái lừa dối tồi tệ nhất trên thế giới này. Tôi đã sống cuộc đời thật tốt, nhưng tôi biết vượt ra ngoài giới hạn cái bóng nghi ngờ. Nó thì ở đó. Khi tôi anh chị em biết đến đây để lắng nghe một lát, đôi khi quá tự tin, thì điều đó làm tôi cảm thấy thật nhỏ bé khi tôi đến một buổi nhóm như thế này. Nghĩ rằng tôi biết nhiều người ở đây đã đi lại hàng trăm dặm chỉ để có mặt ở đây một phút vào buổi nhóm, chỉ để được ngồi tại đây. Phụ nữ nào đó cứ có ý kiến ngày nọ đến và nói, hãy chỉ cho tôi thấy nơi ông đó đã bước đi để tôi bước đằng sau ông ấy trên mặt đất. Nói thì khỏe mạnh. Vậy thì người ta tin anh em như thế và anh em là đại diện của Đấng Christ. Thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên rất cẩn trọng. Bởi vì anh em không chỉ đang hủy diệt chính mình mà còn đang hủy diệt những người khác đang đi theo mình nữa. Vậy tôi biết không có một giáo phái nào hay cái gì chấp nhận bạn. Tôi chỉ có một điều duy nhất. Nếu anh chị em tin tôi thì làm theo những gì tôi nói và anh chị em. Bởi vì tôi tin Kinh Thánh, đó là lời của Đức Chúa Trời. Những điều khác đều là sai. Ngài là sự sống. Ngài là lời. Lúc này, tôi biết rằng các bạn, khi tôi đến đây, tôi giữ các bạn lâu, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khi tôi cảm thấy thích được đến đây hôm nay, tôi có quá nhiều cuộc phỏng vấn và những cuộc gọi v.v. và tôi phải gặp với số người sáng nay. Và tôi nói, không nghi ngờ gì anh Neville sẽ mời tôi giảng. Đó là thứ sau. Và tôi đã nói anh Neville có lẽ mời tôi giảng vào khi đó. Thì tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời, trời quá nóng, và Ngài thật tốt đã ban cho chúng ta một cơn mưa làm tan đi ngay sự nóng nực, và ban cho chúng ta một buổi sáng tốt lành sáng nay. Tôi cầu nguyện hầu cho sự nhân từ Ngài luôn đổ trên mỗi người trong hết thảy anh chị em, để anh chị em sẽ nhớ có mặt ở đây sáng hôm nay. Nguyện xin ân điển và những ước lành của Ngài đến anh chị em. Hôm nay tôi có đến thăm một người bạn bị đau, anh Bill Dowd. Tôi không thấy ông ở đây sáng nay, không biết làm sao tôi không thấy. Và tôi đã nghĩ rằng một cụ già 91 tuổi mà vẫn đang xông pha khắp đất nước, băng qua sa mạc, vượt lên trên những núi tuyết và trên những con đường trơn trượt. Ông cụ không phải làm điều đó. Đức Chúa Trời tốt với ông cụ. Ông cụ không phải làm thế. Ông có thể ở nhà và có những người đầy tớ quạt cho ông. Nhưng điều gì đó đã xảy ra với anh Bill Dowd. Ông cụ được sanh lại. Và khi điều đó xảy ra, điều gì đó đã đến với lòng ông cụ. Đó là tất cả cuộc đời còn lại của ông, là để dự những buổi nhóm này. Và thế thì nếu tôi là cái loa của Đức Chúa Trời, tôi sẽ lừa dối bạn tôi sao? À, tôi chết còn hơn. Thế thì hãy để tôi nói với người ấy chính xác những gì của lẽ thật. Thế thì đó là lời của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ đang lặp lại những gì Ngài đã phán. Bây giờ tôi muốn đọc một số lời của Kinh Thánh trước khi chúng ta đọc. Tôi muốn nói rằng tôi tin tối nay là buổi tối dự tiệc thánh. Và các bạn là những người, dĩ nhiên những người khác có thể sẽ về nhà vì họ phải đi làm. Anh chị em tín hữu địa phương ở đây nhóm lại, nên nhớ các anh chị đồng lao sẽ ban tiệc thánh tối nay. Bây giờ tôi đang đợi sự kêu gọi quyết định cho Phi Châu. Họ không muốn, sẽ không để tôi vào như một nhà truyền giảng. Vì thế cách duy nhất tôi có thể đi vào xuống, tôi sẽ đi đến Kenya, Uganda và Tanganyika. Và cách duy nhất tôi có thể đi vào, trước tiên những giáo hội sẽ không để anh em đi vào, bởi vì họ muốn tôi giảng điều gì đó về mặt này và mặt kia ở phía châu. Và tôi sẽ không đi vào như thế, tôi không đủ đạo đức giả để làm điều đó. Vì vậy tôi không nói với họ rằng không, thưa ông, tôi sẽ chỉ giảng những gì mà Đức Chúa Trời đặt vào lòng tôi. Tôi tin chắc sẽ không phải những gì mà họ. Vì vậy những phép bắt tem ba ngôi đại loại như vậy và làm ở Mỹ lên, chúng tôi đã được mời đến với một hội đồng lớn bởi anh Bowes. Anh ấy vừa mới đến gần để thấy ánh sáng ban ngày của những gì mà chúng ta tin. Và do đó, tôi được mời đến như tôi sẽ đi săn. Nếu họ để tôi vào, giống như đi săn, tôi có thể kiếm một người để nói rằng, thì khi tôi bước nào đó, và bác sĩ tòa đại sứ ở đó là bạn thân của tôi đến từ Chicago. Và ngay khi tôi vào đó, anh ấy nói, ồ, đây là anh Branham ở trên đây, chúng ta hãy cho nên, sau khi tôi đến ở đó, tòa đại sứ không thể đuổi tôi. Nếu họ vì thế, họ sẽ cố gắng thực. Và nếu tôi là nếu là ý Chúa thì nó sẽ thực hiện theo cách đó. Việc đó chỉ giao phó cho Ngài. Nếu không thì tôi sẽ báo cho các bạn biết. Nếu là ý Chúa thế thì tôi muốn nói về 7 tiếng kèn và sẽ có một sự hầu việc khoảng 8 ngày. Có lẽ chúng ta sẽ không ở tại đền tạm ở đây. Chúng ta sẽ cố gắng kiếm một thính phòng ở đây. Bây giờ tôi hề nghĩ về một thính phòng mới vừa được xây. Đó là chính sáng nơi tôi đã thấy Chúa Giêsu lần đầu trong thánh tự. Bây giờ nó được xây, thính phòng được xây dựng ngay trên cùng chỗ ấy. Khi tôi nhìn về thấy Ngài hướng đông, anh em nhớ, khi tôi ở ngoài đó cầu nguyện cho tôi, lúc đó tôi một chàng trai, chỉ là một thầy giảng trẻ. Đó là nơi tôi đã thấy Ngài bước tới. Tôi cứ bước đi đằng hắn giọng trong cánh đồng cây đậu trỗi. Rồi tôi gọi danh Ngài, Chúa Giêsu. Ngài quay lại, giơ đôi tay Ngài. Và đó là gì tôi nhớ. Và vì vậy tôi lại bước đi ra khỏi cánh đồng theo hướng có ánh sáng. Vậy có lẽ Chúa sẽ cho tôi giảng về những tiếng kèn ấy ở bất cứ nơi nào đâu xin ý Chúa được nè. Lật ra trong Kinh Thánh giờ này, đến Esai chương 50, chương 53 của Esai. Bây giờ chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho những nỗ lực yếu đuối của chúng ta khi đến đây với nhau sáng nay. Chúng tôi vừa mới xuống Philadelphia, nơi tôi đã dự một hội nghị của những thương gia tin lành trọn vẹn và lắng nghe những bài làm chứng khác nhau của họ và vân vân ở trên đó. Rồi, trên đường đi tôi đã Billy Paul và tôi cùng Rebecca và cháu gái của gia đình Colin. Bé Becky Collins, Billy là người ngủ rất ngon, và Becky còn ngủ hơn nữa. Vì vậy tôi, Betty và tôi trò chuyện. Cô bé ngồi phía sau với Becky ở phía sau. Và tôi thấy một điều gì đó xảy ra trên đường. Và khi ấy điều đó, và Betty, cô bé có ở đó. Cô bé để ý thấy tôi bỏ cuộc nói chuyện giữa chừng. Đó là chỗ tôi có ý tưởng cho bài giảng sáng nay. Bây giờ chúng ta hãy đứng lên tại chỗ. Nếu chúng ta bây giờ chúng ta đứng với lòng tôn kính đối với lời của Đức Chúa Trời, khi ta đọc Esai chương 53, ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Chúa đã được tỏ cho ai? Để ý đó là một câu hỏi bắt đầu. Người đã lớn trên mặt người như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ. Khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích người. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực và biết sự đau ớt, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, lại gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chim đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, những khi chịu sự khốn khổ, chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và sự đoán nên người đã bị cất lấy. Trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị đứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu, bởi vì người chẳng hề làm điều hung dữ. Tuy nhiên Chúa lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình và những người và ý chỉ Chúa nhờ tay người được thành vượng. Và người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Bởi sự thông biết của người sẽ làm cho nhiều tôi tớ được xưng công bình, vì người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên ta sẽ chia phần cho ngươi, người đồng với người lớn, và người sẽ chia của bắc với những cái mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết và đã bị kể vào hàng kẻ dữ, và người đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, lời Ngài là ngọn đèn, là sự sáng chiếu soi đường của mỗi người tin vào trong sự hiện diện của Chúa. Và nó như chiếc đèn lồng trong tay dẫn đưa chúng con đi. Ngài đã không sẵn đủ để cho chúng con sẽ thấy sự cuối cùng từ ban đầu và như con đường bằng đức tin. Nhưng một người đi qua một khu rừng tăm tối lúc ban đêm, và đó là thế gian chúng con đang sống. Ánh sáng người đó giữ chỉ đủ cho người đi từng bước. Thế nhưng con đường dẫn đến phía trước chỉ bước đi bằng sự sáng. Và cầu xin sự sáng ấy soi sáng trên lời hôm nay để dẫn chúng con từng bước một đến nước Đức Trời. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Xin mời ngồi. Chủ đề mà tôi cảm thấy muốn nói với hội chúng hôm nay là kiệt tác. Có thể dường như hơi lạ để lấy một phân đoạn kinh thánh như thế này về những hình ảnh của một người đầy thương tích và bị giết đến chết của kinh thánh. Mà khi kinh thánh nói rằng đầy tớ trọn vẹn này đã bị khốn khổ và bị thương và bị khinh dễ, và tuy nhiên lại lấy chủ đề từ đó như kiệt tác thì rất lạ. Nhưng tâm trí tôi đang suy nghĩ sáng nay khi chúng tôi làm một cuộc hành trình trở lại. Trong vài năm tôi đã được mời đến Forest Lawn ở tại California, phía trên Los Angeles. Mục đích trước tiên của tôi đến đó là để thăm mộ của anh Amy Semple McPherson, người sáng lập của phong trào Foursquare. Và tôi đến ngôi mộ của bà ấy. Mặc dù tôi khác với người đàn bà ấy như một mục sư, nhưng tuy nhiên trong lòng tôi vẫn ngưỡng mộ và kính trọng vì những gì bà ấy đã khởi xướng trong thời đó và sự bức hại và những điều bà phải trải qua trong thời gian bà còn sống trên đất này, và rồi cũng để thăm con trai yêu quý của bà. Bà là một những người bạn thân của tôi, Ralph McPhinnell, và nhóm mục sư truyền đạo. Và họ chúng tôi không có thì giờ vào trong đi vào nơi người ta hỏa táng và đặt cho trong một cái hộp nhỏ trên phía bức tường. Và trong đó họ có một vài điều đáng chú ý như bức tranh bữa ăn tối cuối cùng. Nó được chiếu sáng bằng ánh sáng thật của mặt trời. Và họ có một cánh cửa chớp. Khi họ đi vào, nó chiếu sáng, và rồi khi họ bắt đầu nói, trời tối lại. Và sau khi tất cả trở nên tối tăm, rồi người ta đi ra ngoài và họ đều biết bức tranh bữa ăn tối. Và người đàn bà mà nắm giữ bí mật của cách đập vỡ kính này thành bức tranh trong nơi này, họ tạo nên những bức tranh này. Hồi đó thuộc về một gia đình trong nhiều năm trước. Và nghệ thuật ấy vừa mới được tặng cho con cháu. Người cuối cùng là một người đàn bà. Họ sắp xếp bức tranh này. Và khi họ đúc và nung tắm cái kính nướng nó để có hình của Judas Iscariot thì nó đã bị vỡ. Vì thế, nên họ cố gắng đúc lại và nó lại vỡ ra. Và bà ấy nói, có lẽ Chúa chúng ta không muốn bức hình của kẻ thù Ngài được để bên cạnh Ngài. Và nói, nếu nó lại vỡ, chúng tôi sẽ không hoàn thành bức tranh này. Nhưng nó đã được giữ lại lúc đó rồi, dĩ nhiên đó là vật gây ấn tượng. Và làm sao những điều như vậy có thể xảy ra? Tuy nhiên lúc đó, một trong những điều chính hấp dẫn tôi ở Forest Lawn là bức tượng của nhà điêu khắc vĩ đại. Là cái tượng đài của Moses. Dĩ nhiên đó là một bản sao. Đó không phải là bản gốc, nhưng nó là một kiệt tác. Và khi tôi đứng đó nhìn nó, tôi nhìn thấy điều đó. Điều gì mà giống như nó tượng trưng? Có điều gì tôi thích nghệ thuật thật nhiều. Tôi tin Đức Chúa Trời ở trong nghệ thuật. Tôi tin Đức Chúa Trời ở trong âm nhạc. Tôi tin Đức Chúa Trời ở trong thiên nhiên. Đức Chúa Trời ở mọi nơi. Và bất cứ cái gì trái ngược với bản gốc là sự xuyên tạc. Đức Chúa Trời ở trong sự nhảy múa. Không phải thứ điệu nhảy mà ngày nay chúng ta. Nhưng khi các con trai và con gái Ngài ở trong thánh linh của Đức Chúa Trời, đấy, đó là sự nhảy múa. Nhưng như chúng ta đã phải đấu tranh đến 2 giờ sáng và trên đó giữa hàng người, đó là sự xuyên tạc về nó. Nhưng đây và kiệt tác mà Michelangelo đã tạo ra, và nó đòi hỏi ông phải trả giá điều gì đó để làm điều đó. Ông là một người vĩ đại và nó chiếm mất phần lớn cuộc đời ông, bởi vì ông phải mất nhiều thời giờ, nhiều năm để chạm chỗ thành. Chỉ lấy một tảng đá và đá cẩm thạch rồi cứ đục đẽo nó và thấy nó chính mà điêu khắc chỉ là một con người đã có trong tâm trí mình những gì ông đang cố gắng thực hiện. Ông là bạn có thể bước đến và nói với ông đang đục tảng đá để làm gì. Đối với những người ngoại quốc không biết được những ý tưởng trong lòng ông thì nó thật vô nghĩa. Nhưng đối với con người ấy, chính nhà điêu khắc, ông đã có một khải tượng trong tâm trí về những gì ông đang cố gắng làm. Và ông đang cố tái tạo lại những gì đang có trong tâm trí để hình thành một tượng đài tưởng niệm. Và đó chính là nguyên nhân khiến ông đục đẽo nó ra từ tảng đá. Và để làm điều này, bạn phải tiến hành ngay lúc ban đầu và bạn phải bám riết theo mẫu. Hiểu không? Bạn không thể đi chệch khỏi mẫu một chút nào để bắt đầu. Không phải có một mẫu gốc chính xác. Và tâm trí ông đã có mẫu hình đó. Và ông không thể thay đổi hình mẫu khác. Bây giờ, để thực hiện điều này, ông phải có một sự tập trung tâm trí. Bởi vì không có một những bức tranh thật của Moses. Nhưng ông phải có một bức tranh tinh thần trong tâm trí về hình ảnh chính xác của Moses như thế nào. Vậy thì, một nhà điêu khắc chân chính phải có cảm hứng, giống như một nhà thơ chân chính, hay bất kỳ ca sĩ, nhạc sĩ thiên tài nào, tất cả phải thật sự đến bởi cảm hứng. Michelangelo phải có nguồn cảm hứng về Moses thật sự như thế nào, và trong tâm trí ông phải bắt được điều đó. Vì thế ông đã tiến hành trên mẫu cẩm thạch vĩ đại này, cắt nó ra thành mẫu và mang xuống cạo đi cho tới khi ông có hình ảnh thật đúng về những gì ông có trong tâm trí. Và rồi, đến khi ông có được nó, tất cả đều quá hoàn hảo, từng góc cạnh và từng chỗ mài nhẵn, và cặp mắt thật đúng, từng sợi tóc, và râu, tất cả đường nét phải là như vậy. Ông đứng ra xa một chút, tôi nghĩ về nhiều, nhiều năm gắng công dốc sức, và cách mà ông phải giữ được khải tượng đó suốt thời gian ấy, trong tâm trí về những gì ông sẽ làm. Và cứ suy nghĩ, khải tượng ấy ở trong tâm trí ông đã rất nhiều năm để thực hiện một cách chính xác giống y như vậy. Ông nắm được khải tượng trước tiên, và cách mà ông đã phải thực hiện như thế nào về khải tượng đó, cắt đứt ra và làm nên. Và khi ông hoàn toàn thành tác phẩm của mình cho đến khi nó thật hoàn hảo, Ông đứng ngắm nhìn nó khi ông làm xong buổi sáng hôm ấy với một cái búa trong tay. Ông đã quá phấn khởi khi nhìn nó. Vì khái tưởng có trong tâm trí ông đang đứng trước ông trong thực tại. Những gì ông đã thấy và ý niệm của ông về Môi-se như thế nào đã hiện rõ ràng trước mắt ông, những gì ở trong lòng ông suốt tất cả những điều khác đó nữa. Và sự lao khổ, những giờ phút buồn bực và đau khổ vì chỉ trích, tuy nhiên ông vẫn thực hiện đúng khải tượng của mình cho đến khi nó được hoàn thành. Và rồi khi nó được hoàn thành, ông đứng lui với một cái búa trong tay, hay cái búa của nhà điêu khắc, và nhìn bức tượng đó, rồi cảm hứng về khái tượng mà ông đã thấy, về cách nó đã được làm như thế nào. Cảm hứng của ông quá nhiều đến nỗi nguồn cảm hứng đánh mạnh vào ông đến nỗi ông không tự kiềm chế được và đập một phát đầu gối bức tượng và nói đi. Bây giờ có một vết rạn trên đầu gối của bức tượng vĩ đại đó, trên đầu gối, đầu gối bên phải, ngay trên đầu gối khoảng hơn một tấc là chỗ tôi đã đặt tay trên nó. Nó hơi sâu. Sau khi ông đã tốn suốt thời gian đó trong những năm này qua năm khác để hoàn thành kiệt tác này, rồi dưới ảnh hưởng về việc thấy được ứng nghiệm những gì ông đã thấy trong lòng và trong khải tượng của mình, và ao ước thấy nó đã được hoàn tất. Rồi khi nó được hoàn tất, ông thấy tác phẩm của mình quá sống động đến nỗi ông nghĩ rằng kiệt tác của chính mình sẽ nói lại với ông. Thế là ông đã đập mạnh vào chân nó và la lên, nói đi. Và điều đó làm cho chân bức tượng có một vết rạn nứt trên đó. Nó để lại một vết nứt. Đối với tôi, vết nứt là điều khiến cho bức tượng trở nên kiệt tác. Bây giờ, có lẽ theo tâm trí và có thể nhìn nghĩ khác nhau, bạn có thể nghĩ nó đã bị làm hỏng. Không, với tôi nó là như thế mới đúng. Nó, bởi vì sau rất nhiều năm làm việc cẩn thận và cực nhọc, và với sự cảm hứng và vân vân để làm ra nó, sự lao khổ của ông đã chứng minh không vô ích. Nó thật hoàn hảo. Và đó là lý do tại sao ông kêu lên, nói đi. Bởi vì ông đã thấy trước ông rằng ông đã có thể hoàn thành để mang cái hình ảnh ông thấy trong tâm trí ra bên ngoài. Và vì vậy, dưới sự hà hơi, ông đã làm điều gì đó vượt quá ngoài lý trí, ra ngoài sự bình thường. Ông đã đập nó rồi la lên, nói đi. Bạn thấy đó, ông sẽ không làm thế nào nếu ông đã suy nghĩ. Nhưng ông đã không nghĩ. Nó là sự hà hơi của những gì ông đã thấy trong trí bày ra trước mắt ông tại đó một cách hoàn hảo. Công việc cực nhọc của ông, mệt mỏi và những đêm dài, và sự xa nhà nhiều ngày, và có lẽ ăn một bữa một bánh và một mài dụ nó và lùi lại, rồi nói, không, đó là không phải là cách mà nó đã có, bây giờ làm hạnh. Rồi khi ông thấy nó thật hoàn hảo, ông thấy nó trong hiện thực. Âm bản về những gì đã có trong trí ông đã trở nên thật. Nó trở thành dương bản. Do đó, nó bật lên vào trong ông. Và nó quá thật đến nỗi ông phải kêu lên, nói. Đối với tôi, nó là một sự phản chiếu. Nó là một sự ca ngợi đối với tác phẩm của ông. Mà tác phẩm của chính ông khiến ông quá phấn khích đến nỗi chính ông không tự kiềm chế được rồi đập mạnh vào nó và nói. Tôi đã đứng đó và nhìn tượng đài. Tôi đã suy nghĩ hàng giờ điều con người ấy phải sử dụng và việc làm nên điều đó. Người đã nói chiếm mất bao nhiêu năm. Nhưng nó là sự phản ánh với ông, bởi vì nó là một sự đóng góp với nghệ thuật vĩ đại của ông. Tác phẩm vĩ đại về những gì ông đang làm. Và cuối cùng khi ông có thể hoàn tất nó thật quá vĩ đại. Bây giờ chúng ta hãy lật qua trang của Michelangelo. Và chúng ta hãy mở sách khác ra. Và đọc về nhà điêu khắc vĩ đại, Đấng toàn năng. Đấng mà trước khi có một thế gian và trước khi nền thế gian được lập, Ngài đã có trong trí Ngài những điều Ngài muốn. Và Ngài đã muốn tạo dựng con người theo hình ảnh của chính Ngài. Ngài muốn làm điều gì đó thành hiện thực về những gì là sự hiện thấy với Ngài. Những gì đã có ở trong ý tưởng Ngài. Thì đối với Michelangelo, đó là một thuộc tính trong suy nghĩ của ông. Và Đức Chúa Trời muốn dựng nên một người theo hình ảnh của Ngài, điêu khắc gia vĩ đại. Và Ngài đã tiến hành công việc với người. Và chúng ta để ý khi Ngài mang ra từ những vật liệu. Trước tiên có lẽ là cá, rồi đến chim, rồi những loài bò sát trên đất. Và nhiều thứ mà Ngài đã dựng nên. Cuối cùng, như Ngài ấp ủ về đấng tạo hóa, Ngài đã. Ngài không giống như con người bây giờ, như một nhà điêu khắc phải lấy một cái gì đã được tạo ra. Ngài là điêu khắc gia của những thứ đời đời. Ngài là điêu khắc gia có thể tạo nên và hình thành điều mà Ngài có trong tâm trí Ngài. Để rồi, bây giờ những gì Ngài có trong tâm trí để có thể biến những cái vật liệu mà Ngài mong muốn. Và khi Ngài bắt đầu làm việc trên những loài bò sát giống như trên những con vật nhỏ bò trên mặt đất. Và sau đó Ngài đã bắt đầu mang nó từ đó để tạo thành thứ gì khác, cao hơn. Rồi cuối cùng Ngài tạo ra những thú vật lớn hơn như sư tử, cọp, beo. Rồi Ngài ban sự sống cho, có lẽ, những con khỉ và khỉ hình người, v.v. Vậy thì không có một sự tiến hóa nào. Chúng ta nghĩ rằng con người đến từ một, đó là một sự sáng tạo hoàn hảo. Chúa Trời làm việc trong một khuôn mẫu. Nhưng cuối cùng, ở đó đến trên trái đất, đạt tới một sự hoàn hảo. Và đó là một người đàn ông. Rồi Ngài có thể thấy được trong con người ấy, mà trông rất giống Ngài. Vì thế, bây giờ khi Ngài nhìn người đó là một sự phản ánh của những gì đấng sáng tạo của mình đã có. Lúc đó Đức Chúa Trời đã có thể đạt được điều mà Ngài muốn, một con người trong hình ảnh của chính Ngài. Và thế thì, tôi có thể nói với điều này rằng, khi Ngài đã tạo nên một người nam này, tuy nhiên có điều gì đó người ấy mà trông không thật tốt vì rằng người đó chỉ có một mình. Vì rằng người đó chỉ có một mình. Và đó là cách Chúa đã hiện hữu. Một mình Ngài. Ngài là đấng vĩnh hằng. Và người nam lúc bấy giờ mang hình ảnh của Đức Chúa Trời cũng tồn tại trên. Vì vậy, Ngài phải đập vỡ một chút bên trái của người nam. Và từ đó, Ngài lấy bớt đi một mảnh xương sườn của nó để tạo ra cho người một người bạn đời. Một người vợ. Thế là người đàn ông. Anh ta đã có một người ở với mình. Và đó là tác phẩm vĩ đại của Ngài. Và Ngài khi như bất cứ điều điêu khắc gia vĩ đại nào sẽ lấy kiệt tác. Vì thầy trước tiên Ngài đã có kiệt tác của chính Ngài. Nhưng bây giờ, Ngài thấy rằng kiệt tác ấy đơn độc, giống như Ngài. Vì vậy, Ngài đã tách kiệt tác ra bằng cách đập vào bên sườn nó và mang ra một người bạn đời. Và rồi, làm nên một cặp, giống như bất cứ một nhà điêu khắc vĩ đại nào, Ngài đặt họ vào một nơi đẹp đẽ. Một điêu khắc gia sẽ không làm nên và rồi lấy nó và để trong một và giấu nó phía sau tòa nhà. Như Chúa chúng ta đã phán bảo chúng ta, không ai thắp đèn rồi đem để dưới thùng. Vì chúng ta trở nên những kiệt tác của Đức Chúa Trời, chúng ta không giấu mình trong một ngõ hẻm nơi nào đó. Chúng ta phải có tỏ ra sự sáng. Vì thế chúng ta thấy rằng, Ngài sau khi Ngài đã làm ra kiệt tác này, Ngài đã đặt nó ngay trên đất và đặt nó trong nơi đẹp nhất, trong vườn Ê-đen. Ngài đã đặt kiệt tác của Ngài hai là một trong vườn Ê-đen. Điều đó phải làm Ngài vui lòng biết bao. Khi Ngài biết thấy kiệt tác này tốt đẹp, Ngài sau đó chúng ta thấy rằng Ngài đã nghỉ ngơi. Ngài đã rất hài lòng với công việc của Ngài. Bây giờ nên nhớ rằng, theo ý tôi, kiệt tác là cú đánh của Thánh Angela mà làm rạn nứt kiệt tác của tượng đài tưởng nhớ Môi-se. Và nó là một cú đánh mà cắt đi sườn của kiệt tác Ngài để mang ra nàng dâu. Và bây giờ chúng ta thấy họ như một gia đình kiệt tác trong vườn Ê-đen. Thật đẹp biết bao và nó khiến Ngài vui sướng quá đỗi. Đến độ Ngài đã nghỉ ngơi lúc đó, Ngài phán. Nhưng trong lúc Ngài đang nghỉ ngơi và tin tưởng vào kiệt tác của Ngài, thì kẻ thù Ngài đã đến và thấy kiệt tác vĩ đại này. Và thấy kiệt tác vĩ đại này. Và nó, bằng cách lừa dối, nó đã bò dưới những bức tượng của khu vườn. Và rồi nó làm hỏng kiệt tác đẹp đẽ này. Nó làm hỏng kiệt tác này. Vì vậy mà kiệt tác đã sa ngã. Bây giờ, tôi đang cố nhìn đồng hồ. Và tôi đã yêu cầu Mike, cháu trai của tôi, rung chuông trong 30 phút. Cậu ấy không làm việc đó. Và tôi đã nói 30 phút rồi. Nhưng ấy là chúng ta tiếp tục một chút. Hiểu không? Bây giờ, tôi không muốn phạm những luật lệ này. Tôi đã đưa ra những luật lệ này đấy. Và tôi, và đây là sự phá lệ của chính mình. Giờ đây, để ý. Thế thì kiệt tác này, khi Satan nắm giữ nó, kẻ lừa dối đó, và đã phá vỡ bức tường, và nó làm hỏng kiệt tác này. Bởi vì cách mà nó đã làm điều gì? Nó làm hỏng bằng cách nào? Tôi sẽ đi vào chi tiết hơn của điều đó. Cách mà nó đã làm là kiệt tác này được xây dựng bằng lời. Lời của Đức Chúa Trời. Và kiệt tác chính nó của gia đình được làm cho vững mạnh bằng lời này. Những phần bị phá hỏng đã phá vỡ nguồn gốc khi đi ra khỏi bức tường ấy. Điều đó tạo ra cơ hội cho Satan để làm hỏng nó. Để làm hỏng nó. Vậy thì, như các bạn biết những gì tôi tin dựa trên những việc ấy, vì thế tôi sẽ không phải đến nói điều đó. Nhưng kiệt tác đã bị phá hỏng. Nhưng điêu khắc gia vĩ đại, khi Ngài thấy sự sa ngã của gia đình Ngài, kiệt tác ấy, Ngài không muốn cứ để nó nằm đó, mặc xác dưới đất và đổ nát. Ngài đi làm việc ngay lập tức để xây dựng nó lại. Ngài không muốn nó bị hư mất, nằm đó như thế suốt thời gian. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài sẽ không bị đánh bại. Vì thế Ngài làm việc ngay lập tức và bắt đầu xây dựng lần nữa một con người với hình ảnh của chính Ngài. Bây giờ, chúng ta thấy rằng thế gian trước thời đại hồng thủy đến và hủy diệt mọi vật, bởi vì giao ước đã làm được làm một cách có điều kiện. Nếu các ngươi không thấy điều này, hoặc nếu các ngươi không làm, Đức Chúa Trời điêu khắc giáo vĩ đại đã thấy rằng con người không thể giữ được một giao ước. Con người thật sự không thể làm điều đó. Không có cách nào hết. Trong cuộc phỏng vấn cách đây một lát, tôi đã nói một người trong phòng hiện có mặt bây giờ. Người đó nói, nhưng em Branham, tôi đã nói rất nhiều điều mà tôi biết rằng nó sai, và là một người đàn bà nhỏ nhắn ngoan đạo. Tôi nói, nhưng kia chị ơi, chị đừng nhìn vào chính mình. Chính là những gì chị ao ước và cố gắng làm. Và nếu chị thật sự yêu Chúa, chị hãy cố gắng phục vụ Ngài với cả tấm lòng. Và rồi tất cả những lỗi lầm của chị được bôi xóa trong huyết của Chúa Giê-xu. Đấy là Ngài đã làm một con đường. Vì thế bây giờ Ngài bắt đầu lấy người đàn ông của giao ước Ngài, của việc nói rằng nếu ngươi sẽ thì ta sẽ. Và Ngài bắt đầu với con người gọi là Abraham và ban cho Abraham một giao ước vô điều kiện. Mỗi lần Ngài bắt đầu một kiệt tác thì Satan lại đến lấy nó đi bởi vì lời. Nhưng khi Ngài bắt đầu với Abraham, Ngài đã làm xong nó rồi. Bây giờ đây là vô điều kiện, không phải những gì mà nếu ngươi sẽ thì ta sẽ, nhưng ta đã làm xong rồi. Bây giờ Ngài điêu khắc ra quyết định có kiệt tác này. Rồi từ Abraham đến những tổ phụ, và những tổ phụ thật sự. Bây giờ Đức Chúa Trời đang làm gì? Ngài đang dựng lại kiệt tác này mà đã bị sa ngã. Vì vậy, trong những tổ phụ, người trước tiên chúng ta thấy là Abraham. Bây giờ hãy xem, mỗi kiệt tác được đặt trên một cái nền, một công trình điêu khắc. Tượng đài Môi-se của Angela thì ở trên một cái bệ 3 hay 4 phút bằng cẩm thạch. Vì vậy, Đức Chúa Trời trong chuẩn bị kiệt tác này, Ngài đã đặt nó trên nền tảng của những tổ phụ. Và nền tảng của tổ phụ trước hết là Abraham, rồi đến Isaac, rồi Jacob, rồi Joseph, rồi bốn gốc. Và bây giờ, Abraham là nền tảng của đức tin. Chúng ta hãy nói có bốn nền tảng. Nền tảng đức tin là Abraham, nền tảng tình yêu thương là Isaac, nền tảng ân điển là Jacob, ân điển của Đức Chúa Trời đối với Jacob, nhưng trong Joseph là sự hoàn hảo. Đó là nơi Ngài có thể đặt đài tưởng niệm. Không phải ở nơi nền tảng thứ nhất, không phải ở nền tảng thứ hai, nền tảng thứ ba, nhưng trên nền tảng thứ tư. Dĩ nhiên Abraham miêu tả sinh động Đấng Christ. Isaac cũng vậy. Về tình yêu thương, Abraham thì trong đức tin, Isaac biểu hiện trong tình yêu, Jacob biểu hiện bởi ân điển Ngài, bởi vì Jacob có nghĩa là kẻ lừa dối, và đó là con người ông, nhưng ân điển của Đức Chúa Trời ở cùng ông. Nhưng khi nó đến với Joseph, không có gì chống lại ông, chỉ một vết nhỏ, vì nền tảng cũng phải là một kiệt tác. Khi ông nói với cha mình là một tiên tri, hãy tâu với Pharaoh rằng dân sự của cha là những người làm nghề nuôi súc vật và không phải là người chăn chiên, bởi vì dân Egypto có tính ghê gớm hết thảy kẻ chăn chiên lắm. Nhưng khi tiên tri già đến trước Pharaoh, người nói những kẻ, vì thế nó đã cào xước điều đó đấy. Giờ đây, nền tảng được đặt qua đức tin, tình yêu thương, ân điển và tới sự hoàn hảo qua các tổ phụ. Lúc này, công việc tạo nên thân thể tiếp tục trên kiệt tác vĩ đại này là những nhà tiên tri mà là lời. Tôi hy vọng các bạn có thể đọc điều đó. Những nhà tiên tri, không phải luật pháp, những tiên tri, vì những tiên tri là lời được minh chứng để tạo nên thân thể, không phải những tổ phụ. Những tiên tri, họ là lời. Cuối cùng, khi Ngài bắt đầu con đường trở lại thời Môi-se và truyền lại qua các đấng tiên tri với từng người, và cuối cùng càng ngày càng dựng nên một thân thể, và tiên tri vĩ đại nhất trong số họ là dân. Kinh Thánh đã nói vậy. Chúa Giêsu phán điều đó: trong những người bởi đàn bà sinh ra, không ai lớn như Giăng Báp Tích, vì ông là người mà có thể giới thiệu lời. Và rồi cuối cùng, đầu vĩ đại đến, đầu của tất cả thân thể, phần còn lại của thân thể, chỉ nói về nó. Nền tảng được đặt bởi tổ phụ, nhưng thân thể được xây dựng bằng lời, là các đấng tiên tri ở đây, đầu của tất cả các thân thể đến, Chúa Giêsu đã đến. Là đó khi đầu thông biết này được đặt trên tất cả của nó, chúng ta thấy trong Ngài, chúng ta thấy trong Ngài sự phản ánh hoàn hảo của lời, vì Ngài là lời, sự tròn vẹn của lời. Bây giờ, một lần nữa, Đức Chúa Trời có lại kiệt tác hoàn hảo. Như Esai đã nói, hỡi tôi tớ của ta, kiệt tác của ta. Mà ta đã mô tả qua mọi thời đại về sự ân điển của đấng hoàn hảo này. Và đây người đứng ngay trước mặt ta hoàn hảo. Ở đó trong hình ảnh của chính Ngài, phản chiếu Đức Chúa Trời vì Ngài đã phán trong Tin Lành Giăng chương 14. Khi các ngươi nhìn thấy ta, ta, các ngươi thấy Cha. Và rồi, ban đầu có lời, và lời ở cùng Đức Chúa Trời, và lời được đẻo ra và phản chiếu những gì lời đã có lúc ban đầu. Ngài là lời phản chiếu trong kiệt tác, trong sự giống như chính Ngài. Đức Chúa Trời trở lại trong sự giống y như chính Ngài. Hình thức lời được phản chiếu trong hình ảnh của một con người kiệt tác. Hết thảy các đấng nguyên tri đều có vết. Tất cả những người đó là sự phân bổ. Nhưng ở đây sau cùng đến, có điều đó cuối cùng đến kiệt tác. Có người hoàn hảo trong Ngài, không có một chút lỗi nào. Không có một lỗi nào trong Ngài. Quá hoàn chỉnh phản ánh của chính đấng tạo dựng. Hình ảnh chính Ngài được phản ánh trong tác phẩm của Ngài. Đức Chúa Trời và Đấng Christ là một. Đến mức mà Ngài đã đặt Thánh Linh của chính Ngài vào trong người. Và rồi thậm chí hình ảnh và Đấng tạo dựng đã trở nên một. Đức Chúa Trời và tác phẩm điêu khắc của Ngài, kiệt tác của Ngài. Nơi mà Môi-se đã có trong tác phẩm của Thánh Angela là một, hay đúng hơn là Michael Angela, là một tác phẩm điêu khắc chết bởi vì nó được làm bằng đá. Nhưng ở đây, giáo sư xây dựng, khi Ngài có được tác phẩm làm bằng tay của Ngài hoàn hảo rồi, thì Ngài bước vào trong nó. Đã hoàn thành, quá hoàn hảo đấng cứu chuộc. Con người quá hoàn hảo, quá thánh thiện. Tuy nhiên không có sự đẹp đẽ cho chúng ta ưa thích Ngài. Khi con được sanh ra đồng trinh này của Đức Chúa Trời hằng sống trở nên quá hoàn hảo khiêm nhường và mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, cho đến nỗi đấng chủ tể vĩ đại mà mang sự sống của Ngài, và Ngài đã làm trọn tất cả các lời tiên tri. Ngài quá hoàn hảo cho đến nỗi Đức Chúa Trời thấy điều này. Ngài đã đập và Ngài và lã lên. Nói đi. Như Michelangelo đã làm. Nói đi. Anh em nói. Thánh Mác 9 câu 7 chúng ta thấy trên núi hóa hình. Khi Môi-se đứng đó đại diện cho luật pháp, Eli đứng đó đại diện cho những nhà tiên tri. Tất cả trở lại từ những tộc trưởng, những tổ phụ luật pháp và nhà tiên tri, và tất cả họ đứng đó. Chúng ta nghe một tiếng vọng xuống từ đám mây và phán, này là con yêu dấu ta, hãy nghe người. Và nếu họ đang nghe, thì Ngài đã có phán, điều đó chỉ xảy ra vài ngày trước khi Ngài bị đánh đập. Này là con yêu dấu của ta, người mà ta rất lấy làm vui lòng ngự trong. Ta đã nắng lên người, ta đã mất 4.000 năm để mang người đến với điều này. Và giờ đây, người quá hoàn hảo, ta đã đánh người để người có thể nói. Hãy nghe người. Người là đấng trọn vẹn. Người là kiệt tác. Nên nhớ, Ngài đã được mô tả trong suốt thời gian trở lại của cựu ước. Chúng ta thấy Ngài là vần đá trong đồng vắng mà bị đập. Vần đá, ta là vần đá đã ở trong đồng vắng. Nhưng đó chỉ là một tảng đá mà chưa đi đến sự hoàn chỉnh của vẻ đẹp. Nhưng trong hình thức hình bóng, nó đi đến theo hội thánh. để từ nó rút ra rằng Ngài có thể kéo đến, ban sự sống cho những ai mà Ngài có thể ban cho. Nhưng Ngài là vần đá trong đồng vắng. Lúc ấy Ngài chưa xuống thế gian làm người. Ngài chỉ ở trong hình bóng. Môi-se đã thấy Ngài đứng trên vần đá này. Ông thấy Ngài đi ngang qua và ông thưa, ấy là phía sau của một người. Bạn thấy đó, Đấng điêu khắc đã ban cho Môi-se thấy một hình ảnh tiềm tàng của Đấng Christ. Giống như kiệt tác vĩ đại khi nó được hoàn hảo. Ngài đi ngang qua Ngài và Ngài đưa ra hay đề xuất cho Môi-se thấy khải tượng về kiệt tác sẽ giống như thế nào. Và đó chính là phần phía sau của một người khi nó đi ngang qua trong đồng vắng. Nên nhớ, Angelo có thể chỉ la lên đập bức tượng và nói rằng, nói đi. Nhưng thật khác biệt làm sao với Đức Chúa Trời điêu khắc gia vĩ đại. Khi Ngài tạo dựng nên con người theo hình ảnh của chính Ngài, quá hoàn hảo, Đức Chúa Trời nói qua hình ảnh của một người và bày tỏ những gì Ngài sẽ làm. Ngài đã phán qua các tiên tri khi họ còn ở trong hình ảnh tiềm tàng, nhưng Ngài đã mang nó lên đến đầu. Nhưng khi Ngài đến trong đầu, Ngài đã là tất cả hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài đang đóng vai chính Ngài. Rồi đã bị đánh đập vì chúng ta. Bây giờ Ngài là kiệt tác với chúng ta, là món quà của Thượng Đế, tức là Đức Chúa Giê-xu, là sự sống đời đời. Tôi hy vọng chúng ta không bao giờ quên điều đó. Khi chúng ta thấy những ngày trở nên tăm tối, khi chúng ta thấy những cái bóng đang phủ xuống, khi mà tôi tiên đoán chỉ còn vài lần nữa quay quang mặt trời nữa, đất nước này biến mất. Ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, Thomas Jefferson đã ký bản tuyên ngôn độc lập, và ông và bộ tham mưu của ông và chuông tự do đã vang lên, và chúng ta được tuyên bố độc lập như một đất nước độc lập. Theo lịch sử, không bao giờ có dân chủ ở bất cứ thời đại nào trải qua trên 200 năm. Và đó là năm 1776, ngày 4 tháng 7. Và chúng ta chỉ còn lại 11 năm. Và lịch sử lặp lại không? Không thể nào đây. 11 năm, và nếu có, chúng ta thấy tình trạng của thời đại. Chúng ta thấy tình trạng của con người. Chúng ta thấy tình trạng, tình hình chính trị. Chúng ta thấy tình hình của thế giới. Nó không để đứng vững. Nó phải chìm như con tàu Titanic. Nó phải suy thoái. Vì cho đi chỗ của họ. Một quốc gia cho chỗ cho nước khác. Và vương quốc này phải ngã xuống, và mỗi vương quốc khác cho chỗ với vương quốc hầu đến mà không thể ngã được. Vì chúng ta tin nhận một vương quốc không thể dời chuyển qua hình ảnh trọn vẹn này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời khi Ngài nhìn lên Ngài, Ngài quá cảm hứng. Ngài đã quá thấy Ngài theo cách Ngài nhìn và để thấy hình dạng Ngài. Ngài đầy cảm hứng đến nỗi nó sẽ là kiệt tác hoàn hảo về một đấng cứu chuộc, Giê-xu. Vì thế Đức Chúa Trời để bị đánh đập chính Ngài, bởi vì để trả cho hình phạt của chính Ngài, Đức Chúa Trời và đấng Christ trở nên một. Để Đức Chúa Trời có thể bị đánh đập trong hình ảnh đó, Ngài có thể mang dấu sẹo. Đó là lý do Esai đã nói chúng ta lại tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Tuy nhiên Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết. Vì sự gian ác của chúng ta được lành bệnh. Hình ảnh tuyệt hảo, con người Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trong Enmorph đã thay đổi từ siêu nhiên trở nên khải tượng. Và khải tượng được phóng ra thành hình. Và hình đã bị đánh đập để đấng siêu phàm có thể nếm biết cảm giác của sự chết. Đó là kiệt tác toàn hảo của Đức Chúa Trời. Ngài không thể thực hiện điều đó trong Môi-se. Ngài không thể thực hiện điều đó trong Ê-sai. Người đã bị cưa bằng cái, cưa cho đến nỗi người bị cưa thành nhiều mảnh. Ngài không thể thực hiện điều đó trong những nhân tri đã bị ném đá. Ngài không thể thực hiện điều đó bởi vì như vậy Ngài không thể cảm giác điều đó, đó chỉ là một phần của Ngài. Nhưng trong kiệt tác tuyệt hảo này, Ngài là sự đầy đủ của toàn bộ bổn thể Đức Chúa Trời. Ngài không thể đặt kế hoạch của, nhưng Ngài có thể đặt kế hoạch bản thể toàn bộ của Ngài trên người này và nếm biết sự chết của toàn thể nhân loại. Kiệt tác toàn hảo của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đầy cảm hứng bởi thấy nó. Ngài trở nên đấng cứu chuộc của mọi thời đại để nói cho những người mà khuất mặt, những người mà đã có ở trước đây, mọi lời hứa đều được đáp ứng trong Ngài. Ngài là sự hoàn hảo của sự hoàn hảo. Tất cả các hình bóng được làm trọn trong Ngài. Đấng cứu chuộc bà con của chúng ta trong Ruta và Boa. Đấng ban luật pháp cho chúng ta từ núi Sinai. Đấng tiên tri của chúng ta trong đồng vắng. Khi Ngài đến từ trên núi, khi Ngài đến từ đồng vắng, khi Ngài đã đến từ cõi đời đời và trở nên con người, một hình ảnh trọn vẹn. Đức Chúa Trời trải qua thời đại, chặt đốn đi và làm nên bục giảng của Ngài và dạy dỗ họ từ những sự khác nhau. Trên nền giảng này, Ngài đã bắt đầu xây dựng lời Ngài, và rồi cuối cùng đấng tiên tri hoàn hảo ra mặt. Nền tảng hoàn hảo, khái tượng tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã có. Bây giờ, để có điều này, nói, Ngài là lời. Và vì lời để nói, Ngài phải đến ở trong hình. Và rồi vì để hình đó nói được, nó phải bị đánh đập. Ngài đến trong hình ấy. Và rồi để nói là đấng cứu chuộc toàn hảo. Tất cả các hình bóng của cứu đều gặp trong Ngài. Như tôi đã nói ngày nọ, Đức Giê-hô-va của cứu là Đức Chúa Giê-xu của tân ước. Vâng. Giống như nhiều người trong anh chị em, đàn ông, đàn bà, thời đại tôi, chúng ta thường có trước đây khắp đất nước nhiều tiệm giặt đồ người Trung Hoa. Khi người Trung Hoa lần đầu tiên đến đây, họ từ bờ biển phía Tây di chuyển đến hướng Đông, băng qua con đường phía Đông đất nước, di chuyển qua con đường này. Và khi họ đến, họ là những người không quen thuộc với ngôn ngữ và tính cách của chúng ta. Nhưng họ là những thợ giặt ủi tốt. Và họ không thể viết biên lai để anh chị em có thể lấy lại đồ giặt ủi của mình. Những người Trung Hoa, họ tự làm một đống thẻ nhỏ trên đó không có ghi gì hết. Vì thế khi bạn đến đưa áo quần để giặt, ông ta lấy một thẻ và xé nó ra theo cách nào đó, và rồi đưa cho bạn một mảnh, và ông giữ lại một mảnh kia. Và vậy thì đó chính là cách tốt hơn những gì chúng ta có bây giờ. Bởi vì khi bạn trở lại đây lấy đồ của mình, hai mảnh giấy kia phải ăn khớp với nhau. Khi bạn không thể giả mạo nếu phải làm. Không có cách nào để làm. Bạn có thể sao chép những bức thư, nhưng bạn không thể làm giả miếng xé đó. Nó phải vừa khích hoàn toàn với miếng khác còn lại. Do đó, quần áo dơ mà bạn đem đến, bạn chỉ có thể chuộc bằng miếng xé này, bởi vì nó khớp với tấm vé được trả lại. Và khi Đức Chúa Trời, bởi các tiên tri và dưới luật pháp đã cứu chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, và luật pháp không có ân điển, nó chỉ nói cho anh chị em biết mình là người tội lỗi. Nhưng khi Đức Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài là sự đáp ứng đầy đủ. Ngài là sự hoàn tất mọi sự Đức Chúa Trời đã hứa. Ngài là hình ảnh hoàn thiện giống y hệt của lời hứa. Cho nên tất cả những lời hứa trong Cựu Ước đã được đáp ứng trong Chúa Jesus Christ. Nó không thể được đáp ứng trong Môi-se. Nó không thể được đáp ứng trong bất cứ đấng tiên tri nào. Nó thích hợp tất cả những gì nó đã nói sẽ làm. Hội thánh cũng sẽ phải phù hợp với mọi điều mà Đức Chúa Trời đã hứa. Nó phải là miếng xé đó của miếng đã bị đập. Vì vậy nếu nguyên bản là lời, thì những chủ đề được lấy ra từ nó phải là lời phù hợp bên phía của nó. Cho nên người Trung Hoa, bạn có thể tuyên bố rằng nơi mà luật pháp buộc vào bạn và nói bạn nhơ nhớp và phạm tội và có thể bắt bạn bỏ tù. Nhưng khi Ngài đến, Ngài là miếng xứng hợp cho điều đó, mà có thể mang bạn ra và đem bạn trở lại địa vị cũ, để bạn có thể tấm vé hoàn toàn. Sự mua chuộc và Đức Chúa Trời đã hứa để bạn có thể. Dòng dõi mày sẽ giày đạp đầu con rắn, nhưng gót chân người sẽ giày đạp đầu của nó. Lúc này, chúng ta thấy kiệt tác hoàn hảo này mà Đức Chúa Trời đã hoàn thành. Bây giờ, chúng ta để ý rằng Ngài đã là hết thảy những gì đã hứa. Ngài là tất cả những lời hứa, tất cả những lời tiên tri, ngoài sự mà Đức Chúa Trời đã hứa. Dòng dõi mày sẽ dày đạp đầu con rắn. Lúc đó, Ngài không thể dày đạp nó bằng luật pháp, Ngài không thể dày đạp nó bằng những đấng tiên tri, nhưng Ngài đã thực hiện điều đó. Khi dòng dõi của người nữ trở nên kiệt tác là đấng Christ, Ngài là hòn đá mà Daniel thấy bị đẽo ra khỏi núi. Ngài là đấng có thể bị đánh đập. Ngài là đấng có thể dày đạp đầu con rắn. Cuộc đời của Ngài tương xứng hoàn toàn với cuộc đời của Môi-se. Cuộc đời của Ngài xứng hợp với David. Để ý xem David, một vị vua bị chối bỏ. Và chính dân Ngài, ông đã, con trai của chính ông nổi dậy chống lại ông, và ông đã phân rẽ và chia cắt các đội quân của Israel. Và ông đã, David, đã bị săn đuổi, hay bị chính dân sự của ông dồn vào tình thế phải bỏ ngai vàng. Và trên đường ông bỏ chạy, có một người ghét ông. Và người ấy đi theo dọc đường và nhổ vào David. Người cần vệ đã tuốt gươm ra và nói rằng, cớ sao con chó kia dám khạc nhổ vào vua tôi? David đáp rằng, hãy để mặc người ấy. Đức Chúa Trời đã bảo người làm điều đó. Anh em thấy không? Một người thống khổ, quen với sự buồn bực. Người chịu đựng được như chiên, bị câm trước mặt kẻ hất lông. Ông đã nói thế, có lẽ David không biết mình đang nói gì. Nhưng khoảng 600 năm sau đó hay ít hơn, con vua David cũng đi ngang qua những đường phố đó và Ngài đã bị khạc nhổ. Nhưng để những gì đã xảy ra khi David bỏ chạy khỏi nơi và khỏi sự đày ải của mình. Ông trở về khi có người và sự thương xót. Ngay cả ai đã đánh đập Ngài sẽ thấy Ngài vào một ngày khi Ngài trở lại. Và rồi chúng ta thấy trong Joseph đó là một chàng trai, đặc biệt phần cuối cùng, phần trên đỉnh của nền tảng, nơi mà kiệt tác được dựng nên. Nó đến từ đức tin, với tình yêu và với ân điển. Nó đến với sự hoàn hảo. Và nó cũng đã vậy, từ bàn chân lúc ban đầu cho đến sự hoàn hảo trong đấng Christ. Để ý cách mà Ngài được miêu tả ở trong cuộc đời Joseph, đỉnh cao của nền tảng, người hoàn toàn nhất trong hết thảy họ. Chúng ta thấy Joseph được sinh ra để cứu gia đình ông. Và ông được sinh ra bởi người đàn bà hợp pháp thực sự, là vợ Jacob. Và cũng để ý, khi ông ra đời, cha ông rất yêu ông, còn các anh của ông thì ghét ông vô cớ. Tại sao họ ghét ông? Bởi vì ông là lời. Thấy chính nền tảng đó không? Thấy cái đầu của nền tảng đến như thế nào không? Bây giờ hãy nhìn vào cái đầu của thân thể. Bây giờ xem đầu của nàng dâu đến. Ngài là lời. Và họ ghét ông vì ông là người thấy. Ông thấy trước các sự việc và nói cho họ biết. Cho dù nó nán lại bao lâu đi nữa, nó đã xảy ra giống như vậy. Bởi vì vấn đề thuộc linh, ông đã bị anh em mình dứt phép thông công. Họ nên yêu mến ông, nhưng họ lại ghét ông bởi vì ông là một tiên tri và ông là người thiêng liêng, và họ đã ghét ông. Để ý, ông đã bị bán với hầu như 30 miếng bạc, bị ném xuống hồ, bị coi như đã chết, nhưng ông đã được mang lên khỏi cái hố đó. Và trong thời gian ông bị thử thách, và sống tổ, quan hầu rượu và quan đầu bếp của nhà vua. Chúng ta biết quan hầu rượu được cứu, còn quan đầu bếp thì không. Và trong nhà tù của Đấng Christ, trên thập tự giá, một người được cứu và một người thì bị hư mất. Đó là hai tên cướp, hai người làm việc sai quái. Và chúng ta để ý, ông đã được đem ra khỏi tù và được ngồi bên phải của vua Pharaoh. Không người nào có thể nói chuyện với Pharaoh chỉ qua Joseph. Và khi Joseph rời ngay của vua Pharaoh, tiếng kèn thổi vang khắp đất, nước Egypt tiếng kèn đi trước và hô, quỳ gối xuống hỡi mọi người, Joseph đang đến. Điều đó sẽ xảy ra cũng vậy, giống như Chúa Giêsu, cách mà Ngài được cha yêu như thế nào vì và bị những anh em giáo phái ghét vô cớ. Ngài đã bị bán vì 30 miếng bạc, như đã xảy ra vì bị quăng xuống hố tưởng như đã chết. Trên thập tự giá một người đã chết và một người được cứu và được cất lên khỏi thập tự giá. Và một người bên phải Đức Chúa Trời Đấng Tể Trời Thánh Linh, vĩ đại mà đã được phản chiếu trong Ngài. Và không ai có thể nói với Đức Chúa Trời chỉ qua Đức Chúa Jesus Christ. Hãy suy nghĩ về điều đó. Và khi Ngài lìa khỏi, tiếng kèn sẽ vang lên và mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng tội mình ra. Nên nhớ, người là con của sự thịnh vượng, mọi sự người làm đều là thịnh vượng. Dù ở trong tù hay bất cứ nơi đâu, nó đều lộ ngay ra. Và Ngài chẳng đã hứa cho con cái Ngài rằng Ngài đã sẽ làm mọi việc xảy ra điều đó có ích cho con cái Ngài sao? Dù có ốm đau, tù đầy, chết chóc, buồn phiền hay là bất cứ cái gì khác, đều có ích cho kẻ yêu mến Ngài. Ngài đã hứa điều đó, thì nó phải xảy ra như vậy. Nó phải có ở đó. Nó biểu trưng nói với chúng ta trong Ngài. Ngài là hình ảnh tuyệt mỹ của Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta cũng thấy ở đây rằng khi Ngài trở lại, nên nhớ Joseph, bởi sự mặc khải đã cứu thế gian bằng lời tiên tri vĩ đại của ông. Thế gian sẽ chết nếu điều đó đã không xảy ra cho Joseph. Và thế gian cũng sẽ chết nếu điều đó đã không xảy ra cho Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Trời quá yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Dù cho hễ ai tin con ấy sẽ không bị hư mất. Đức Chúa Trời đang duy trì sự sống. Sự sống được duy trì liên tục như thế thì chúng ta có sự sống. Bởi vì Ngài đơn giản là sự xứng hợp của David, Ngài thích hợp với Eli, Ngài thích hợp với Joseph. Mọi sự được mô tả, được nói trong cuộc ước bởi Ngài đều thật xứng hợp ở trong điều đó. Nó là gì? Bày tỏ một đấng cứu chuộc toàn hảo, hầu cho chúng ta có thể đặt bộ đồ bẩn hiểu cụ đích của chúng ta vào trong tiệm giặt đồ để yêu cầu trả lại. Đã được huyết chiến con giặt sạch chúng ta để yêu cầu trả lại những gì của mình. Chúng ta có thể nhận lấy những gì thuộc về của mình. Mọi sự Ngài đã làm qua cái chết, cho chúng ta có thể tuyên bố điều ấy. Vì vậy Ngài, điều đó làm vui lòng Đức Chúa Trời, điêu khắc gia vĩ đại. Để đánh đập Ngài, chúng ta thấy Ngài ở trong Ê-sai. Ở đây, chúng ta thấy hết thảy, chẳng coi Ngài ra gì. Chúng ta quay mặt với Ngài, chẳng có hình dung đẹp đẽ cho chúng ta. Mọi người nói về Ngài, đem Ngài ra làm trò cười. Người đang nói về Ngài bây giờ trong ngày hôm nay, mọi người đang giễu cợt Ngài, hiểu không? Chúng ta đã nhìn xem Ngài. Chúng ta đã thấy Ngài, esteem có nghĩa là nhìn xem. Chúng ta đã nhìn xem Ngài bị Đức Chúa Trời đánh đập. Tuy nhiên, Ngài đã làm điều này để làm gì? Ngài đã bị tội lỗi chúng ta mà bị vết. Ngài vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục với điều đó. Nhưng tôi tin rằng bây giờ, Đức Chúa Trời đang xây dựng trở lại kiệt tác toàn mỹ của Ngài. Nhưng chúng ta hãy đừng quên rằng, ban đầu khi Ngài đập vào sườn của Adam, Ngài đã lấy một cái gì đó từ sườn ông. Vậy thì, sự đánh đập của Đấng Christ là vì một căn nguyên để Ngài có thể lấy từ Ngài một người là một gia đình, là nàng dâu. Ngài có thể lấy cho Ngài một nàng dâu. Vì thế, khi tuyệt tác của Ngài được hoàn tất, thì Ngài phải đánh nó để lấy từ Ngài, không phải từ một mảnh khác, không phải một tạo vật khác, nhưng thuộc về cùng tạo vật ấy. Hỡi anh em, đừng nghĩ tệ về điều này. Nếu Ngài lấy từ Ngài là tạo vật gốc, để làm nàng dâu cho Ngài. Ngài không bao giờ làm nên một tạo vật khác. Ngài đã lấy một phần của tạo vật gốc. Rồi nếu Ngài là lời, thì nàng dâu phải là gì? Nó phải là lời nguyên thủy. Đức Chúa Trời hằng sống ở trong lời.
Kimberly,
South Africa. Tôi đã từng nhìn xem những viên kim cương cách mà chúng đã, và tôi đã thấy chúng khi người giám sát xí nghiệp hay mỏ than là một trong những người hướng dẫn của tôi trong hàng người xin cầu nguyện. Và tôi để thấy những viên kim cương thì giá hàng vạn đô la nằm chất đống với nhau. Nhưng chúng ta không lấp lánh ngay cả dưới ánh sáng. Và tôi đã nói với người giám sát của mỏ than, tôi nói tại sao chúng ta không lấp lánh. Ông ấy trả lời rằng, thưa ông, chúng ta chưa được cắt giũa. Chúng phải được cắt giũa. Rồi sau khi được cắt giũa thì chúng mới phản chiếu ánh sáng. Anh em đấy, kiệt tác phải được cắt giũa. Để cắt để làm gì? Mẫu đó có bị cắt bỏ không? Không. Mẫu được cắt ra đó, nó sẽ được làm thành hình thể bình kim. Và tinh thể hình kim này hay kim hiệu này được đặt trên một máy ghi âm. Đó là âm nhạc không nhìn thấy đối với thế giới. Nhưng tinh thể hình kim là những gì nó được mang ra. Đó là sự thông giải đúng của lời.
Cuộc đời của Ngài xứng hợp với hết thảy cuộc đời của các dân tộc. Nó làm cho. Và vậy thì tại sao Đức Chúa Trời đánh đập Ngài? Vì nguyên cớ Ngài phải đánh đập. Vậy thì chúng ta thấy Ngài đã bị đánh, bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Chiên con hoàn hảo vì tội nhân, là kẻ tội lỗi giết chết một cách hung bạo, một cách hoàn hảo. Bây giờ suốt gần 2.000 năm, Đức Chúa Trời đã tái tạo dựng cho mình một kiệt tác khác. Bởi vì Ngài đã đập vỡ Adam để lấy một miếng xương của ông, một phần của ông, một cái xương sườn để tạo nên một người vợ cho ông. Và bây giờ kiệt tác tuyệt hảo đó đã bị Ngài đánh đập trên đồi Calvary. Ngài đã lấy ra một miếng của người. Đó chính là tân ước. Vì thế thôi, Ngài đã làm trọn cựu ước. Giờ đây chính là tân ước. Một miếng khác được làm trọn. Và tân ước đã được đặt sẵn cửa ước báo trước về tân ước. Đấng Christ đến là kiệt tác để làm chọn đó. Bây giờ nàng dâu của Ngài đã làm chọn một điều đó ở trong tân ước. Kiệt tác khác đang được tạo nên. Như nó chiếm mất của Ngài 4.000 năm để làm thành một kiệt tác này. Thì giờ đây Ngài lại mất gần 2.000 năm để tạo dựng một kiệt tác khác. Một nàng dâu cho Đấng Christ. Kiệt tác khác. Để làm thế, Ngài làm điều đó bằng phương pháp không bao giờ thay đổi của Ngài, giống như cách Ngài đã làm kiệt tác. Lời Ngài, đó là cách Ngài tạo nên kiệt tác của Ngài. Bởi vì Ngài chỉ có thể làm một kiệt tác toàn hảo khi nó là lời hoàn toàn. Bất cứ điều gì xấu xa, thiếu suy nghĩ thêm vào, nó sẽ phá vỡ. Nhưng trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ấy sẽ không bao giờ qua đi. Mà nên nhớ, khi cắt viên kim cương, mà phải có một dụng cụ hoàn chỉnh để làm điều đó. Không mẫu nào sẽ làm điều đó. Tôi đã thấy những máy nghiền nát nặng hàng tấn bị chạy qua nó. Hàng tấn lớn di chuyển trên chúng đi qua ngay trên kim cương đó. Không, nó không làm vỡ kim cương ra, nó phải được cắt. Bây giờ Ngài đang thực hiện điều giống như vậy. Với phương pháp không hề thay đổi của Ngài, chúng ta thấy trong Malachi chương 3, Ngài phán, ta là Đức Chúa Trời và ta không thay đổi. Ngài không thể thay đổi phương pháp của Ngài. Bây giờ, khi Ngài bắt đầu trong Abraham, sau sự sa ngã của kiệt tác đầu tiên, Ngài bắt đầu lại trong Abraham là một nền tảng để xây dựng một kiệt tác khác. Ngài bắt đầu vào ngày lễ ngũ tuần để xây dựng một kiệt tác khác. Hạt giống nguyên thủy, lời. Ngài bắt đầu trong hội thánh đầu tiên. Đó là gì? Hạt giống. Lời. Lời đã được bày tỏ. Lời hứa mà được ban cho. Joel đã nói, Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt ta sẽ đổ thần ta, con trai con gái các ngươi sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao, những kẻ trai trẻ. Đó là những gì Ngài sẽ làm trong những ngày sau rốt, 2.000 năm cuối cùng, để ý. Và nó đã tiến hành như ban đầu, như Chúa Giê-xu phán. Lời của Đức Chúa Trời là hạt giống mà người gieo giống đi ra đặng gieo. Và Ngài là gieo, người gieo giống. Hạt giống là lời.
Và để ý, bất cứ hạt giống nào ở lại một mình không bao giờ có kết quả gì, và phải chiều gieo vào nơi đất sinh ra lại nhiều quả. Và hạt giống này, hồi thánh hoàn hảo đó, đã rơi xuống đất ở Nicaea, Roma, khi nó trở thành một giáo phái. Bây giờ, những sứ gia nên nhớ. Và các bạn là người sẽ nghe băng này, hãy kiểm tra lại và thấy điều đó có đúng không? Hồi thánh đã chết tại Nicaea, Roma, khi nó nhận lấy những giáo điều và tín điều thay vì lời nguyên thủy. Đó là gì? Đức Chúa Trời đã cho thấy bằng cách mà hồi thánh đầu tiên đó, rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã có một hồi thánh hoàn hảo. Nhưng hồi thánh, giống như hết thảy những hạt giống khác, phải gieo vào nơi đất và chết. Bây giờ, nó đã rơi vào trong đất chết và bị yếu mòn. Anh em biết, tôi đã đọc một quyển sách ở đây cách đây không lâu. Người đầu nó đã viết một quyển sách và nói về Đức Chúa Trời im lặng. Anh em phải đọc nó. Tôi quên, tôi nghĩ là Brookback. Tôi không biết ai viết, nhưng tôi không nhớ. Tôi đã nghiên cứu nó. Đức Chúa Trời im lặng. Đã biết, Đức Chúa Trời qua 2.000 năm của thời đại đen tối, ngồi im lặng và không di động đôi tay. Và nhìn xem, những người tử vì đạo trung tín đi vào hang sư tử và bị thiêu cháy bởi những người Roma. Thảm sát đủ thứ, phụ nữ bị cởi quần áo, bị bôi hắc yến vào tóc dài của họ và châm lửa đốt. Nên nhớ, tóc ngắn là đầu tiên xuất hiện ở Roma. Người phụ nữ cơ đốc có mái tóc dài. Vì thế người ta đã nhúng nó vào trong dầu hắc và châm lửa đốt cháy và họ trần truồng, rồi người ta đem họ cho những con sư tử ăn. Và tác giả đã viết tiếp, Đức Chúa Trời đó ở đâu? Ôi, đôi khi con người mù quáng. Bạn có biết rằng hạt giống đó phải bị chết không? Ngài không bao giờ cố giải cứu họ. Họ ngã xuống trong chiến thắng. Họ ngã xuống, đổ huyết và chết, từ bỏ sự sống mình. Tại sao vậy? Vì đó là hạt giống, nó phải được gieo vào trong đất. Trước tiên trong Giăng chương 12, hạt lúa mì phải gieo trong đất và chết ở đó. Và nó không chỉ chết mà mục nát. Những hạt giống nhỏ bé đã làm cho giáo phái đó biết rằng sự sống ấy. Ở tại hội nghị Nice, cuộc tranh cãi chính trị của 15 ngày đẫm máu. Khi những nhà quý tộc bước vào và muốn đưa những người quyền cao chức trọng vào trong hội thánh, và những tiên tri của đồng vắng bước ra khỏi đó, họ ăn thảo mộc và quấn mình bằng da thú. Những tiên tri chân chính, mọi người đã bị đuổi ra khỏi họ. Tại sao vậy? Hạt giống phải đi vào trong đất. Nó phải chết. Nó đã chết. Những thời đại tăm tối dưới những đồ dơ bẩn tối tăm. Người ta nghĩ rằng nó đã chết. Các bạn biết trong Phúc Âm Giăng 12:21, Chúa Giêsu đã phán nếu hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình. Và hồi thánh đầu tiên lại sinh sôi nảy nở. Nàng dâu đó, hạt giống đó, lời đó đã được bày tỏ. Khi nó được ngã xuống trong đất ở giáo hội nghị Nice Roma, hãy lắng nghe, thưa hội thánh khắp ở các đất nước, nghe sứ điệp này. Có sự dơ ẩn của bạn là những giáo phái, đó là nơi lời bị đóng đinh và họ đã chấp nhận giáo điều. Và trong hàng trăm năm của thời đại tăm tối, quyền năng và sự biểu lộ của lời bị che giấu khỏi thế gian. Chỉ có đạo Công giáo cai trị. Hết thảy chúng ta đều biết điều đó. Khi đọc lịch sử, chỉ có đạo Công giáo cai trị. Nhưng bạn không thể giấu hạt giống nảy mầm. Nó phải được sanh ra. Đó là công việc của nhà điêu khắc vĩ đại. Ngài sẽ xây dựng lại. Vì vậy, Ngài, hạt giống lời đã rơi xuống. Khi chúng ta thấy Thánh Phaolô,
Peter, Jacques, Jean, tất cả những người mà đã viết lời, vì họ đã viết lời, họ đã viết, đã trở nên sống động và đã sống, và nó đã sống. Và nó đã sống. Và khi chúng ta tìm thấy sau khi nó đã bắt đầu chín vàng, Giăng đã bắt đầu viết trong các thư tín, ông đã bị đày ra đảo Patmos sau khi bị đốt trong dầu 24 tiếng đồng hồ. Nhưng lời phải được sanh ra, nó phải được viết ra. Họ không thể đun sôi Đức Thánh Linh ra khỏi ông bằng cách đun sôi. Công tác của ông đã không được hoàn thành. Ông đã chết một cái chết tự nhiên. Polycarp, môn đồ của Giăng, đã thi hành lời, và từ Polycarp đến Irenaeus, và từ Polycarp đến Irenaeus, và Aaron, một con người vĩ đại của Đức Chúa Trời mà đã tin vào chính phúc âm giống như chúng ta đã tin, lời đã chín. Giáo hội đang cố ép nó ra. Cuối cùng khi nó đến Nice Roma, và tại đó nó đã bị rơi vào lòng đất sau Thánh Mạc Tin và bị giết chết. Thánh Mạc Tin đã tin như chúng ta tin. Ông đã đứng trên điều giống như vậy, phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, phép báp têm bằng nước nhân danh Chúa Giêsu. Ông giữ vững quan điểm giống như chính điều mà chúng ta làm. Và ông, một tiên tri, cuối cùng họ đã bị đóng đinh trên thập hình, bị nghiền nát ra trong đất và nằm ở đó hàng trăm năm, cho tới khi thối rữa bên ngoài, hạt giống, những thân thể già nua đã bị thối rữa. Tôi đã ở trong những hầm mộ tại San Angelo, thấy họ đã chết và những xương cuối cùng họ thối rữa cho tới khi những chiếc xương tiêu hết. Nhưng sự sống vẫn còn đó. Hạt giống lúa mì đã rơi vào trong lòng đất tại tại hội nghị Nice bắt đầu nảy mầm trở lại trong Martin Luther. Giống như bất cứ hạt ngô, hạt lúa mì, sau khi những hạt giống thối rữa, sự sống nảy ra. Và đã bắt đầu sản sinh ra trong Martin Luther. Ông đã làm điều gì? Trước tiên, bác bỏ giáo phái của Đạo Công giáo, chống lại những điều sai trật. Vì ông nói, người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đó là gì? Một sự sống nhỏ bé yếu ớt đã bắt đầu trong đôi chân nhỏ bé. Đó là những người theo Luther. Chắc chắn nó không giống như hạt ngũ cốc đi vào trong lòng đất, nhưng từ bây giờ sự sống bắt đầu bước ra. Rồi nó tiếp tục tới cuống hoa. Rồi điều gì xảy ra? Trong thời John Wesley, ông đã làm gì khi ông đưa ra sự nên thánh? Ông ở lại sống với lời, và điều đó đã làm được gì? Những người theo Luther đã thiết lập và làm thành một tổ chức. Vì thế đó là thời gian cho điều gì đó xảy ra. Kiệt tác lúc bây giờ còn đang xây dựng. Ông đã làm gì? Ông đã làm gì? Ông chống lại giáo hội Anh giáo. Ra khỏi để cải cách như một cụm hoa đực. Đó là gì? Hạt giống đang đến với sự sống. Bây giờ, cuống hoa không giống như hạt, cũng không giống như cụm hoa đực. Giờ đây, hỡi anh em ngũ tuần ở khắp các nước, tôi muốn anh em lắng nghe, hỡi anh em của tôi. Nếu đây là sứ điệp cuối cùng tôi từng giảng, thì đây là kiệt tác của tôi. Anh em để ý khi lúa mì, hạt giống lúa mì rơi vào trong lòng đất, khi nó bắt đầu hình thành lại hạt của nó không? Hãy nhìn xem thiên nhiên. Thiên nhiên chính xác là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm việc trong thiên nhiên vì nó có thể, nhưng từ sự phục hưng của ngũ tầng, như họ nghĩ là hạt giống nó. Nào nghĩ, hãy xem, những cái gì nó sinh ra thật giống như hạt giống. Bây giờ hãy xem lại những gì Chúa Giêsu đã phán trong phúc âm Matthew 24:24, rằng hai linh ấy trong những ngày sau rốt sẽ rất gần gũi nhau đến nỗi nó sẽ lừa dối những kẻ được chọn nếu có thể được. Bây giờ, cuống hoa đó không giống như một hạt, cùng hoa đực cũng không giống như một hạt. Nhưng bây giờ để ý, không xảy ra trong thời của Luther, nhưng trong thời cuối cùng. Điều đầu tiên có những nhà nông lúa mì, điều trước tiên mà đến trên hạt lúa mì. Anh em nghĩ hầu như nó là một hạt giống, nhưng nó là vỏ trấu. Nó hình thành một vật phía ngoài nhỏ bé, giống như để giữ hạt giống. Nó hình thành vỏ trấu. Nhưng vỏ hạt thì không phải là hạt giống. Nó không có gì hơn cụm hoa đực ở tua hoặc cuống của nó. Nó chỉ là vật mang của sự sống, là hạt lúa mì lúc đó. Phúc âm Giăng chương 12, anh em thấy, Chúa Giêsu phán, lúa mì
Sau khi có cụm hoa, sau Wesley sanh ra vỏ trấu, mà lúc đầu tiên thì giống như bất kỳ hạt giống nào khác. Vỏ trấu thì giống hạt nhiều hơn, nó ngày càng giống như hạt bội mà là đã đi vào trong lòng đất. Và khi nó xuất hiện, cuốn hoa, nó có sự sống bên trong, nhưng chắc chắn nó không phải, dù nó có hoa, có phấn hoa, nó vẫn không phải là hạt giống. Và rồi nó đến ở trong hình vỏ trấu, và nó thật sự ở trong hình dáng hạt lúa mì, hoàn toàn giống như hạt lúa mì. Nhưng tuy nhiên nó không phải là lúa mì. Thật giống nhau về hình dáng, một cách hoàn toàn. Những người ngũ tuần lộ ra thật giống như lúa mì. Một người đi ra từ nơi khác, bước ra từ nơi khác, nhưng họ chỉ là những người chuyên chở. Họ đi đến với giáo phái. Và đó là những gì mà ngũ tuần đã làm, đi đến với giáo phái. Thằng ngũ tuần đã làm gì khi nó đi ra thật giống như hạt lúa mì? Nó đã quay trở lại ngay giống như trong Khải Huyền 17, đến với một trong những giáo phái, chị em. Điều đó thật chính xác, đó là điều mà Chúa Giê-xu. Bây giờ, phúc âm sẽ đi qua Luther, rồi Wesley, rồi vào ngũ tuần, và những ngày cuối cùng nó sẽ lừa dối ngay những người được chọn để có thể được. Người được chọn. Người được chọn. Ồ, anh em ngũ tuần, anh em không thể thấy sao? Hạt lúa mì trong lúc ban đầu nó thật giống như hạt giống. Khi nó bắt đầu hình thành như hạt giống, nó đã được đặt lên theo chính xác những điều mà họ đã làm ở đây trong Luther. Trong Khải Huyền 17, nó chứng minh điều giống như vậy về các giáo hội. Giờ đây, hạt giống nguyên thủy đã rơi xuống tại giáo hội người Nice, và nó là giáo phái đầu tiên. Để ý ở đây, sự sống mà đã có trong cuốn cụm hoa, giờ đây tất cả chấm dứt trong hạt giống. Sự sống xuất hiện từ hạt giống ban đầu, đi lên qua các tiến trình khác nhau, ba tiến trình khác nhau, rồi quay lại cho đến khi ở trong tình trạng ban đầu của nó. Hallelujah! Ôi trời ơi! Tôi là người hạnh phúc nhất trên đời, và Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy điều này. Hãy xem lời hoàn hảo biết bao, và những công việc thiên nhiên này làm việc cùng nhau, giống như chúng ta chứng minh sự phục sinh mặt trời mọc lên và mặt trời lặn. Chiếc lá rơi khỏi cây, rơi xuống giữa sóng và trở lên lại, và chiếc lá trở lại với chính nó. Nó rơi trên mặt đất, sự sống của cây hút nó trở lại đúng như cũ và làm nó lại trở thành một chiếc lá khác. Đấy, tất cả thiên nhiên mọi việc đều làm đúng với lời của Đức Chúa Trời. Và đây này chính xác một cách hoàn hảo trong các thời đại của hội thánh này. Đó là lý do Đức Thánh Linh đã giáng xuống và đưa ra những điều này và lập họ ra chúng ta theo cách này có. Điều đó đúng hoàn toàn. Để ở đây, sự sống mà đã có trong vỏ trấu, trong thân cây, và trong cụm hoa đực, và trong vỏ trấu, tất cả hợp nhau thành hạt giống. Và sự sống mà trong thân đó đã đi vào để làm nên một cái khác. Sự xưng công bình tạo nên một con đường cho sự nên thánh. Sự nên thánh tạo nên một con đường cho phép báp têm ở Đức Thánh Linh. Phép báp têm ở Đức Thánh Linh tạo ra một con đường cho chính Đức Thánh Linh giáng ngay xuống trong sự hoàn hảo, trở lại với lời để bày tỏ chính nó. Nhưng những gì đã thiết lập phải chết, giống như sự sống trong Luther đi đến để làm nên Wesley. Và bà từ Wesley nó đi đến chỗ tạo nên một ngũ tuần, và từ ngũ tuần làm thành hạt giống ban đầu. Trên đường đến ngũ tuần, bước ra khỏi Wesley cho đến lúc đó, nguyên nhân ngũ tuần đi ra khỏi Wesley bởi vì nó không phải là giáo phái, nó là ngũ tuần nguyên thủy. Rồi ngũ tuần đã đi đến chỗ lập giáo phái, và nó đã làm gì? Nó đã quay lại với lớp vỏ ngoài vô giá trị. Nó trống như một cái đích thực, và bất cứ ai, bao nhiêu người đã từng thấy hạt giống lúa mì, vật nhỏ bé trước tiên là gì? Nó thật hoàn toàn giống như hạt giống, nhưng nó chỉ là cái vỏ bên ngoài. Thấy ba giai đoạn mọc của nó không? Cuốn, cụm hoa hay phấn hoa, rồi vỏ trấu, và rồi vỏ trấu tróc ra là hạt giống ban đầu. Hiểu không? Không phải là hạt giống, nó là sự sống của hạt giống đang lớn lên qua điều này để đến với hạt giống mà.
Amen. Anh em có thấy điều đó không? Đó là gì? Là một sự phục sinh. Trở lại thành kiệt tác lần nữa. Giống như cái mà đã đi vào. Ngũ Tuần đi ra khỏi Wesley, bởi vì Wesley là một tổ chức. Ngũ Tuần đi ra nhưng không phải là tổ chức, và rồi lại trở lại với một tổ chức và nó thế, để công việc bỏ trống. Lời đích thực của sự sống ở trên đó là trên con đường của nó để đi đến một hạt giống ban đầu qua các giai đoạn. Qua cuốn hoa, rồi vào thụ phấn, từ thụ phấn và vỏ trấu bên ngoài và từ vỏ trấu. Không cuốn hoa, cùng hoa vỏ trấu, sống. Họ đã sản sinh ra sự phục hưng ban đầu của họ, người nắm giữ phần nào đó của sự sống hạt giống. Của sự sống hạt giống. Nhưng khi họ tổ chức, sự sống đã đi khỏi đó. Điều đó chứng minh bằng cả lịch sử. Không bao giờ một tổ chức từng làm được một điều gì sau khi nó đi vào tổ chức. Nó bị chết. Đúng vậy. Hãy xem bây giờ sự sống đang di chuyển lúc này. Để những gì họ đã làm, tất cả những điều đó được chứng minh hoàn toàn chính xác bằng lịch sử con đường. Không bao giờ lại có ích với Ngài. Tổ chức bị xém xó, không bao giờ tồn tại trong tất cả lịch sử một giáo hội sau khi nó lập thành một tổ chức, không gì ngoài việc nó đã chết. Và tổ chức đã chết và không bao giờ được sống lại. Anh em không thể thấy điều đó chăng? Ai là người bị mù, bị hãy mở mắt ra nhìn. Thiên nhiên và lời phối hợp lẫn nhau và chứng minh nó ngay ở đây, rằng đây là lẽ thật, rằng nó là lẽ thật. Sự sống đó rời thân để đến cụm hoa, từ cụm hoa nó tạo nên vỏ trấu, và từ vỏ trấu nó trở về hạt nguyên thủy lại. Để không bao giờ có ích với Ngài. Thật dễ nhận thấy làm sao hành trình sự sống này trong đi lại của nó trong hạt giống lúa mì hơn là nó có ở trong cây. Đức Chúa Trời đã gọi dân sự Ngài giống như một cây. Đấy, sự sống đi xuống và trong cây rồi lại quay lên lại. Đi xuống rồi lại đi lên. Nó đi xuống rồi lại đi lên lại. Nhưng trong hạt giống lúa mì, nó đi lên từ thân ban đầu, qua cuống, cùng hoa và vỏ trấu. Cùng hoa và vỏ trấu. Và chỗ nó đã đi qua đều chết. Vì vậy, nó không thể đi trở lại con đường đó nữa. Điều đó là gì? Nó không thể sử dụng được nữa. Nó đi tiếp tục để sự hoàn hảo của nó. Amen. Anh em có thấy tại sao không? Ngài không bao giờ dùng một tổ chức này. Ngài không thể trở lại với nó. Nó chết. Nhưng sự sống vẫn đi qua từ người này đến người khác. Họ đã đặt ra những tính điều và thêm vào. Thì ai thêm vào một lời hoặc bớt đi một lời, đấy người ấy bị chặn đứng từ đó. Nó phải là hạt giống sự sống đi đi lại lại. Tôi đang dùng điều này như một ẩn dụ lúc này về nàng dâu, kiệt tác mà đang hình thành. Khi kiệt tác ngã xuống, thì có một kiệt tác nổi lên. Kiệt tác ngã xuống ở Nice, Roma, ở Nice. Sau Nice tại Roma, nàng đi đến qua một tiến trình, nhưng nàng sẽ trở lại ngay với một kiệt tác tuyệt vời đó. Bởi vì nàng là một phần của lời đã được phán bởi Ngài. Ngài sẽ có một hội thánh không một vết nhăn. Nó sẽ không kết hiệp với bất cứ loại tổ chức hoặc giáo phái nào. Điều đáng nguyện rủa đó. Nó đã trải qua những điều đó, nhưng nó sẽ không ở đó. Để hạt giống đang hình thành, sự sống đó đang đi lên, không đi lui. Sẽ không có sự phục sinh nữa sau điều này. Sự sống đang đến, đi đến sự hoàn thiện của nó, là sự phục sinh. Để cái vỏ cố sức đầy cái, để cái vỏ bên ngoài đẩy hạt giống nguyên thủy ra khỏi chính nó. Trong Khải Huyền chương 3 chúng ta thấy điều này. Bây giờ nên nhớ, ngoài bảy thời đại hội thánh, Ngài không đặt ra hội thánh nào khác trong Kinh Thánh. Bao nhiêu người nhớ điều này? Ngài đã đi qua thời đại hội thánh, tiếp tục để làm điều gì khác. Nhưng đây là điều đó. Không có gì khác. Nhưng nhà điêu khắc mang lại sự hoàn mỹ là lời.
Hiểu không? Đừng quay lui. Nó thật khác biệt làm sao? Đúng vậy. Ồ, và để ý rồi. Cái vỏ bên ngoài khi sinh ra trông giống như hạt giống. Nhưng khi sự sống hạt bắt đầu lìa khỏi vỏ để hình thành hạt giống. Để hình thành hạt giống. Nàng dâu. Thì cái vỏ bên ngoài vô giá trị mở ra và dứt phép thông công hạt đó. Đúng vậy không? Bản chất đó chính là những gì giáo hội đã làm. Trong Khải Huyền chương 3 chúng ta thấy thời đại hội thánh Laodice đã đuổi ngài ra ngoài. Giờ đây anh em thấy nó đã không trở lại trong những thời đại khác, bởi vì có cái gì khác chưa được hiện. Nó chỉ mới đi qua và tiếp tục đến cái khác. Tôi đã nói về anh em sẽ đến lúc không có giáo phái nữa. Chúng ta đang ở thời cuối cùng. Và họ đặt ngài ra ngoài bởi vì tại sao? Ngài là lời lần nữa. Ngài giống như đấng đã ngã xuống ở đó. Ngài cũng là giáo lý giống như vậy. Và từ lúc ban đầu, khi hạt giống lời bắt đầu phát triển, cái vỏ bên ngoài vô giá trị tự đẩy nó ra. Sự sống từ những nơi khác chảy theo nó. Đó là những tín đồ chân chính. Họ đi theo sự sống tới bất cứ nơi đâu. Giống như dân Israel, một hình bóng tuyệt vời. Nếu chúng ta còn thời giờ, trong hình bóng hoàn hảo lúc ban đầu, bất cứ nơi đâu mà trù lửa đi là có sự sống. Đức Chúa Trời là sự sống. Và tôi không quan tâm đó là lúc nửa đêm hay là họ một nơi tốt đẹp. Khi trù lửa ấy di chuyển, tiếng kèn vang lên và dân Israel đã di chuyển với nó. Hallelujah. Khi tiếng kèn vang lên, Martin Luther dọn đi với nó. Và ông đã tổ chức giết chết không phải chính ông mà những người đeo ông đã giết. Và rồi Đức Chúa Trời đã cất sự sống ra khỏi đó, đem nó đi, đặt nó vào dưới mộ. Rồi đến Wesley xuất hiện, ông đã thấy tổ chức lớn đó. Vì thế ông đã thổi kèn về sự nên thánh, nói nhiều hơn về lời. Khi ông làm như vậy, người ta cũng dọn đi, đi ngay ra khỏi đó, ra ngay khỏi Luther, để vào ngay giám lý. Và khi những người ngũ tuần thấy nó, họ đã thổi kèn. Đó là lúc cho sự quay trở lại với các ân tứ. Thế họ làm gì không? Họ đã thổi kèn, bước ra, rồi họ đã tổ chức. Nhưng nên nhớ, sau cái vỏ bên ngoài vô giá trị, đó là ba giai đoạn chúng ta biết. Không có gì khác còn lại ngoài hạt. Và rồi hạt giống bị đẩy ra ngoài của tất cả các điều này. Amen và amen. Lời hạt giống bắt đầu hình thành chính nó. Sự sống được sinh ra từ. Bây giờ để, nếu chằn rễ, lúc ban đầu, trước tiên chằn rễ, đây là lúc nàng dâu sắp đến. Nên nhớ, hội thánh bắt đầu ở lễ ngũ tuần. Và nó đã ngã xuống ở Nice. Nó đã nảy mầm không giống như hạt giống thật. Không, nó chỉ có một ít sự sống trong đó. Nhưng nó nảy mầm để làm thành một tổ chức. Vì Ngài đã kéo qua tổ chức đó. Rồi nó đã làm gì? Rồi nó tiếp tục đi từ tổ chức đó. Nó đi vào tổ chức khác. Đi vào một giai đoạn khác của lời. Vì sự xưng công bình thì nên thánh pháp báp têm bằng Đức Thánh Linh. Và khi nó đi qua thân này theo tiến trình, nó cứ càng ngày càng phát triển. Nên nhớ, sự thụ phấn ngắn ngủi thì nhiều, cùng hoa đực giống như hạt giống hơn cuốn hoa kia. Và cái vỏ bên ngoài thì giống hạt giống hơn cùng hoa. Nhưng chính hạt giống thì khác xa hơn cái đó. Nó chỉ dùng cái đó để làm phương tiện vận chuyển, đem chính nó. Để nàng dâu, nếu nàng dâu ban đầu là lời hay là chàng rể. Và rồi nếu nàng dâu lấy ra từ chàng rể, thì nó cũng phải là lời để nàng dâu phải là vậy. Tại sao? Tại sao chàng rể phải là lời được bày tỏ, được làm cho rõ ràng? Là vì nàng dâu và chàng rể là một. Nàng thật sự là miếng bị đánh của chàng. Đó là kiệt tác. Nó bị đánh đập. Michelangelo không thể tái chế lại kiệt tác đó. Ông không thể làm lại nó. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó. Ngài sẽ mang nàng dâu nhỏ bé này mà bị đánh đập đặt ngay lại đúng chỗ bên cạnh. Và Ngài đấy. Đó là kiệt tác gia đình lại trở về trong vườn Ê-đen. Làm sao nàng dâu này sẽ thực hiện điều này? Làm sao lúa mì này sẽ thực hiện điều này? Malachi chương 4 đã nói trong những ngày sau rốt nó sẽ được khôi phục lại. Điều gì? Khôi phục lại như ban đầu. Đem nó trở lại. Ta sẽ khôi phục lại. Chúa phán. Tất cả những năm mà sâu keo, sâu lột vỏ và tất cả những thứ khác đã ăn, ta sẽ khôi phục lại. Malachi 4 đã nói, Ngài sẽ phục hồi lại tấm lòng của dân sự và đức tin của dân sự trở lại cùng tổ phụ lúc ban đầu. Chúng ta thấy điều này ngay trước mắt. Thưa Hội Thánh, chúng ta đang ở đâu? Bây giờ sẽ kết thúc trong vài phút nếu tôi muốn để điều này gần gũi với vừa mới xảy ra. Malachi 4 là mang trở lại lúc ban đầu. Nàng dâu bị đập từ Hội Thánh, từ thân thể Hội Thánh, bị đập với chủ của nàng. Vì cùng mục đích, nàng là lời. Giống như Joseph đã bị anh em mình đánh đập bởi vì ông là lời. Và Chúa Giê-xu bị đánh, bị Ngài đánh đập vì Ngài là lời. Hội Thánh bị đập, nàng dâu bị đánh đập từ Hội Thánh vì nàng là lời. Đó là những giai đoạn của anh em lần nữa. 1, 2, 3. Lời sống động. Nàng dâu Kinh Thánh. Không phải nàng dâu nào đó có người tạo nên, mà là nàng dâu Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Không có sự đẹp đẽ cho chúng ta ưa thích nàng. Nhưng chúng ta đã tưởng nàng bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Đúng thế. Nàng cam chịu một mình. Nàng bị đập từ các cả giáo phái theo Khải Huyền chương 3. Nàng bị đập ra từ thời đại Hội Thánh Laodice để nàng được sống lại. Đúng không? Hội Thánh này được sống lại trong thời đại Hội Thánh Laodice. Đó là cái vỏ trấu bên ngoài. Nhưng anh em người ngủ tuần không thể thấy điều đó chăng? Nếu giáo phái khác là cái vỏ chết, nếu cái cuốn hoa nó phải chết, nếu cùng hoa phải chết, cái vỏ bên ngoài cũng phải chết. Đó là ba giai đoạn của tổ chức. Và nên nhớ, anh em nói, bây giờ có nhiều cụm hoa. Vâng, đó là giám lý Baptist, trưởng lão Lutheran, Hội Thánh của Đức. Tất cả những thứ khác nhỏ bé này sẽ rơi xuống trên điều đó. Nhưng Hội Thánh nguyên thủy là những sự cải chánh bây giờ thấy đó. Chịu đựng một mình, giống như chàng rể bị người ta chối bỏ, khinh dễ và bị các giáo hội chối bỏ. Nàng dâu phải chịu cách đấy. Đó là kiệt tác hoàn mỹ của Ngài. Đấy là lời mà qua đó Ngài có thể thực hiện ý định, bày tỏ bị chối bỏ. Vậy cuốn, cụm hoa và vỏ không bao giờ trở nên hạt giống. Không. Nhưng luôn mọi lúc lại càng trở nên giống như hạt giống hơn. Bây giờ, vào mùa gặt, hạt giống trở lại với sự sống ban đầu của nó, trở lại với Kinh Thánh. Malachi chương 4 đã nói, nó sẽ mang lại cách đó. Cha ơi, phải có tất cả, là cách này nó phải có hết thảy lời. Đúng vậy không? Bây giờ Ngài đã nói gì trong Khải Huyền 10? Điều gì sẽ xảy ra? Tại sao là chuyến đi đến Túc Sơn để mở ra cho Hội Thánh trong những ngày của sứ giả, của Thiên Sứ thứ bảy, sứ điệp của Thiên Sứ, toàn bộ lời của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ. Dấu ấn mà hết thảy những gì tất cả cuốn hoa để lại và lý do tất cả về nó sẽ được bày tỏ. Đó có phải là những gì lời đã nói không? Thế thì chúng ta thấy điều đó. Thế thì chúng ta ở đâu? Chúng ta ở đâu? Có một điều duy nhất mùa gặt là đây. Nàng đã chín mùi. Bây giờ nàng đã sẵn sàng cho sự đến. Để không, sẽ không bao giờ là nó. Và mùa gặt, hạt giống trở lại với tình trạng ban đầu và phải có tất cả lời để trở thành hạt giống. Bây giờ anh chị em không thể có nửa hạt. Nó sẽ không phát triển. Phải là toàn bộ hạt giống. Nó phải được biểu lộ. Tôi tin vào phép báp têm mà Đức Thánh Linh, hallelujah. Đó chỉ là một phần của hạt giống. Nhưng bây giờ, ở đó, thêm vào điều đó, hallelujah, hiểu không? Sự sống không phải là những ân tứ, mà là sự sống của những ân tứ đấy. Hiểu những gì tôi muốn nói không? Chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng. Thân hoa vỏ trấu bị chết và khô lúc này. Chỉ có một điều duy nhất phải xảy ra đối với điều đó, là nó bị gom lại trong hội đồng giáo hội toàn cầu để bị thiêu đốt. Lời đã trở nên xác thịt. Hoàn toàn đúng như Ngài đã hứa trong Luca 17, Malachi 4 và tất cả đấy. Đúng thế, sự khải thị. Tất cả sự sống thật mà đã có thân cùng hoa và vỏ trấu thì bây giờ đang tập hợp lại trong hạt giống để sẵn sàng cho sự phục sinh, sẵn sàng cho mùa gặt. Alpha đã trở thành Omega. Amen. Đầu trở nên sau rốt, và rốt trở nên đầu. Hạt giống mà đã đi vào và đến qua tiến trình và trở nên hạt giống lại. Hạt giống đó mà đã rơi xuống trong vườn Ê-đen và chết ở đó, đến trở lại. Từ hạt giống bất toàn ấy mà đã chết ở đó, trở lại thành hạt giống toàn mỹ. Adam thứ hai. Eva đầu tiên đã sa ngã và được sử dụng trong sự cải chánh thứ hai, lần đến thứ hai. Khi sanh ra một con trẻ, bây giờ lại trở nên nàng dâu thật. Hạt giống ấy trở lại ngay với lời ban đầu. Alpha và Omega là một. Ngài phán, đó là Alpha và Omega. Ngài không bao giờ nói điều gì giữa chừng. Đó là Alpha và Omega, là đấng trước hết và đấng sau cùng. Vâng, thưa quý vị, chức vụ đầu tiên và chức vụ sau cùng thì giống nhau. Sự điệp đầu tiên và sứ điệp cuối cùng, thứ hai thì như nhau. Đó là Alpha và ta hiện ở trong Omega. Ta sẽ có một ngày mà không phải là ngày hay đêm, nhưng buổi chiều sẽ có. Đấy, Alpha và Omega. Nó trở nên đầu tiên và cuối cùng. Ôi trời ơi, các anh em ước gì chúng ta có thể nhiều giờ để nói về điều đó. Kiệt tác vĩ đại của gia đình Adam thứ hai và Eva thứ hai. Bây giờ, sẵn sàng cho vườn Eden, thiên hy niên trở lại trên đất. Hallelujah. Nhà điêu khắc vĩ đại đã không để nó nằm ở đó. Ngài đã mất thời gian khi Ngài đã làm qua hàng triệu năm để nặng lên cặp đầu tiên hoàng mỹ. Bây giờ trải qua hàng ngàn năm, Ngài đã nắng lên lại, và bây giờ để họ sẵn sàng rồi. Kiệt tác đã đến và bị đổ ngã từ bên sườn Ngài lộ ra, và nàng đã được nuôi dưỡng trong vườn. Bây giờ nàng trở lại đầy đủ tính cách của mình là kinh thánh, và mọi sự khác chỉ ra chúng ta thấy ở đây. Các nước đang náo loạn, Israel đang thức tỉnh. Những dấu hiệu đã được kinh thánh báo trước. Ngày dân ngoại được tính. Nhìn đám người không được tôn trọng này chúng ta có với sự lộn xộn. Hãy trở lại hỡi dân tan lạc với chính quê hương mình. Đúng vậy. Tốt hơn bạn nên bước vào đó nhanh nếu muốn. Tôi sẽ kết thúc chỉ trong khoảng 5-10 phút. Để kiệt tác vĩ đại của gia đình. Chồng và vợ không thể là một gia đình thật sự trừ phi họ là một. Họ phải là một. Nếu không, họ không phải là một gia đình hạnh phúc. Người vợ kéo đi một đường, còn chồng kéo đi một nẻo. Điều đó sẽ làm nên một gia đình kinh khủng. Nhưng trong sự thống nhất với nhau, với tình yêu người này đối với người kia, đó mới là một gia đình. Và bây giờ đó là kiệt tác của Đức Chúa Trời. Và bây giờ tất cả gia đình thật ở đây mô tả điều đó. Hiểu không? Và bây giờ gia đình kiệt tác đã đến là Đấng Christ và nàng dâu của Ngài. Sẵn sàng đến. Adam thứ hai và Eva thứ hai bây giờ sẵn sàng để trở về nhà của họ. Và toàn thể bức tranh là sự cứu chuộc. Từ nơi đã ở, mang nó trở về đây thật chính xác, đem nó trả lại. Sau khi ngày nọ đứng lên đây tại hội thương gia Cơ Đốc, nhiều người trong anh em tôi đó đã có mặt. Khi tôi nghe linh mục Lutheran đó, hay là thầy giảng đó, hay được cho là như vậy, đứng lên ở đó và điều lỗ bịch đó, là đem những gì chúng ta là, và người trong hội thương gia tinh lành trọn vẹn mời ông ta ở đó và nói điều ấy. Ông ta mặc cổ áo quay tròn, nhiều người trong số họ. Ông ta nói, này, người ta hỏi tại sao tôi mặc áo cổ vòng, nói làm thế nào họ có thể bảo rằng anh em là một linh mục công giáo, nói không có sự khác biệt và không nên có. Ông ta nói, chúng ta hết thảy đều là con cái của Đức Chúa Trời. Ông nói, tôi biết một linh mục công giáo thì vô sở bất tại đấy, có thể hiện diện mọi nơi. Vậy thì anh em không thể hiện diện mọi nơi mà không biết mọi sự. Đức Chúa Trời thậm chí không hiện diện mọi nơi. Đức Chúa Trời thông biết hết mọi sự. Sự thông biết mọi sự làm cho Ngài hiện diện mọi nơi. Ngài biết mọi sự, nhưng để là một người, Ngài phải ở trong một. Bởi thông biết mọi sự, Ngài có thể hiện diện mọi nơi. Vì Ngài biết mọi sự, và biết trước khi, Ngài biết trước khi thế gian bắt đầu, bao nhiêu con bỏ chết con, và bao nhiêu lần chúng nháy máy, và mọi thứ về đó. Đấy, vì Ngài, anh em không thể biết, không biết mọi sự, không là vô hạn, chỉ có duy nhất một đấng vô hạn duy nhất là Đức Chúa Trời. Amen. Rồi chúng ta, đó là gì? Đó là ma quỷ. Đem họ đi thẳng vào cuộc tàn sát ấy. Mỗi một người đi vào họ chính xác như gì Kinh Thánh đã nói, và đấy, khi đến với dự ngũ tuần, cứ lôi kéo họ thẳng vào đúng như thật là thì giờ đáng sợ. Rồi sau sự làm chứng đó, người nào đó nói, tôi không biết nói nhiều, bởi vì có thể họ bắt đầu bỏ tù tệ đó. Nhưng tôi cứ suy nghĩ, những người mà được dạy dỗ thì biết, người khôn sáng sẽ biết Đức Chúa Trời của mình trong ngày đó, được chép ở trong Daniel.
Và thưa quý vị, họ đang quan sát những điều này. Nhưng khi tôi thấy điều đó xảy ra, những người ngủ từng đứng đó với ông ta. Ngay cả Oral Roberts đã nhìn tôi như thế, tôi đáp, ồ, chào ơi. Nhưng đang ở đứng đó một người có giáo dục, lịch sự tao nhã và vân vân, anh em biết đấy. Đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời đánh bóng người của Ngài. Ngài làm vinh hiển bằng sự hạ mình trong năng quyền của lời được bày tỏ của Ngài, bày tỏ trong hình hạt hạt giống mà nó từ đó. Vậy thì một người nào đó đã nói với tôi rằng, anh Branham, nó có một điều tôi không thể hiểu về anh. Tôi nói, điều gì vậy? Đứng ngoài đó trong hành lang tôi đón, có chị đau và họ, sau khi tôi bắt tay bên Bill, rồi hết thảy đeo quản, khóc phố có cả đám người. Một mục sư siết chặt cổ áo theo cách đó, ông ta nói, tại sao mà ông luôn luôn quở trách dân sự? Ông ấy nói, dân sự họ tin ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời, vì ông phải lịch sự và nói năng ngọt ngào với họ và mọi thứ. Ông ta nói, mỗi lần tôi nghe ông đứng lên là ông đều khiển trách phụ nữ và chuyện mặc quần đùi và trang điểm và tất cả thứ này nọ. Và ông chửi dân sự và nói họ thật nguội lạnh, hình thức và lãnh đạo. Nói, tại sao ông làm điều đó? Nói, dân sự họ yêu mến ông, làm sao ông có thể là con được yêu của Đức Chúa Trời mà lại làm điều như vậy? Tôi nghĩ, Chúa ơi, xin giúp con trả lời với con người lịch sự bánh bao này. Thấy không? Ngài cứ để con trả lời ông ta, nơi nào đó rằng ông sẽ bị treo lên bằng sợi dây. Tôi đáp, ồ. Tôi nói, thưa ông đã bao giờ đọc về nhà soạn nhạc vĩ đại gọi là nhà soạn nhạc vĩ đại tên là Beethoven chưa? Ông ta nói, ồ, chắc chắn đã đọc về Beethoven. Tôi đáp, ông ấy có thể đã xé ra cả đống giấy vụn để làm nháp, nhưng ông ấy đã cho thế giới những kiệt tác. Ông ta không hề mở miệng và nói gì khác nữa. Tôi nói, khi ông ấy để tâm vào nghiên cứu với nguồn cảm hứng, ông viết xuống, ông ấy đã đi vào phòng và cầu nguyện. Nó không đúng, ông sẽ xé và ném vào sọt rác. Nhưng khi ông đã thông suốt bằng tất cả nguồn cảm hứng, thì thế giới có một kiệt tác. Ồ, lời làm tổn thương làm sao? Nhưng nó tạo ra những kiệt tác. Lấy đi hết vỏ trấu và cuốn hoa, nó sinh ra kiệt tác. Tôi còn 7 phút để kể cho các bạn nghe về một số điều xảy ra ngày hôm kia. Là hết đúng giờ. Ngày 3 tháng 7 tôi giảng xong. Ở đây ngồi, ở trung tâm này, phía trên này. Trung tâm mua sắm ngay phía ngoài chúng ta đây. Tôi đã ở Pigalle ở Roma, ở Pháp. Và tôi đã ở thành phố New York, Los Angeles. Nhưng đám phụ nữ ô uế nhất tôi từng thấy trong đời là Jeffersonville, Indiana. Tôi chưa bao giờ thấy sự bôi lem luốc và ô uế quá nhiều như thế trong đời như tôi thấy giữa họ. Tôi ngồi đó cho đến nỗi lên cơn đau tim và Chúa đã cho tôi thấy một khải tượng. Bây giờ tôi sẽ nói về khải tượng đó. Tôi không biết tôi có thể thông giải điều đó không, nhưng tôi sẽ nói về khải tượng cho lần đầu tiên của tôi. Tôi đã ngã xuống ở lối ra vào. Và khi tôi ngã, người nào đó đã ở với tôi. Tôi không thấy người ấy. Đó chỉ là một tiếng nói. Và tôi nhìn. Và khi tôi nhìn cách này, người nói, nàng dâu sẽ đến như đã được duyệt trước. Và tôi nhìn đang đến với tôi. Tôi thấy một đám phụ nữ mặc áo tinh sạch đẹp. Đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời. Nhưng mỗi người trong họ trông giống như được mặc áo khác nhau. Thế thầy học tóc dài và họ có tay áo và váy áo dài hơn và vân vân. Những phụ nữ trẻ, họ trông hầu như tôi đoán. Bây giờ tôi có quyển kinh thánh để mở ra trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể nói những gì tôi đã thấy. Nếu anh em nói, anh đang nhìn cái gì vậy? Anh đang trông chờ cái gì? Tôi đang trông chờ dân sự, nhìn xem mọi người. Chỉ thế thôi, tôi đang nói về lẽ thật. Đó là những gì tôi thấy và tôi chỉ có thể nói về những gì tôi thấy. Tôi không biết những gì nó, tất cả về nó. Tôi chỉ phải nói với các bạn. Nhưng khi nàng dâu này, nàng đang nhìn thẳng vào, người đang nói với tôi và tôi, đôi mắt nàng, nàng là một người trong sạch nhất, duyên dáng nhất tôi từng thấy trong đời. Giống như tôi không biết bao nhiêu người đi ngang hàng với nhau. Và khi nàng dâu đi ngang qua, hương thơm ngọt ngào trong không khí. Và đôi mắt nàng mở ra, nhìn chăm chú khi nàng đi qua. Ồ, nàng xinh đẹp, tôi nhìn nàng. Và khi nàng, người đó nói, bây giờ chúng ta sẽ xem lại. Đó là nàng dâu. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại các hội thánh và họ đến. Và tôi để ý họ đang đến gần. Và khi họ đến gần, mỗi người trông có vẻ xấu xí. Tôi chưa bao giờ thấy một đám người ô uế như vậy trong đời. Và khi người nói, người kế tiếp, tôi nghe một tiếng ồn, và tiếng đó nói, này, tôi là người Mỹ, nhưng điều này làm tôi phát ốm. Tôi không đủ tài hùng biện trong cử tòa nhiều thành phần để nói những gì xảy ra. Tôi, anh chị em có phải đọc mới để biết ẩn ý? Nhưng khi những người phụ nữ đến, người đứng đầu là một phù thủy, và ta có một cái mũi dài vĩ đại và cái miệng lớn, và tất cả họ mặc áo quần thấp hơn dưới đây. Nhưng phía trên cùng chỉ có dải dây và thật nhỏ, khoảng nửa đốt ngón tay mà di chuyển lên và đi quanh, và mỗi người đàn bà đều có điều theo thứ tự. Nhiều người trong anh chị em cách đây nhiều năm, có nhớ lúc nào chúng ta thường cắt dây đó, anh chị em biết, giấy báo, và làm một con diều bay. Anh chị em biết đấy, sao tôi nghĩ họ dùng trong những ngày hội, anh chị em biết, những tua bằng giấy, họ có giữ ước gì đó ở bên dưới. Giữ ở dưới chúng, tất cả phần này bị phơi bày, và mỗi người cắt tóc thật ngắn và hết thảy có vẻ như uốn quăng thành túc như thế, mái tóc cắt thật ngắn và hóa trang đậm, hoàn toàn không giống ngoài những gì gái điếm đứng đường. Và họ bước đi với tờ báo này và sự thô tục, và lúc này tờ giấy là những gì che phía trước họ. Nhưng khi họ đi ngang qua chỗ người quan sát đứng phía sau lưng họ và thấy cách họ đi trong phần phía trước và phần sau lưng họ và cách họ hành động, tôi nghĩ đó là hội thánh sao? Và họ đi ở đó, họ hát những bài hát điệu nhạc kích động, hay là anh chị em biết đó, đi, tôi hát đó là hội thánh à? Tôi đứng đó và trong lòng tôi đang khóc, và mù phù thủy này với sự để ý của tôi chẳng là gì khác trên thế gian ngoài mụ ta làm hội đồng giáo hội toàn cầu đó, đang dẫn họ đi thẳng ngay xuống con đường mụ ta đang đi. Họ đi ra khỏi rẽ trái rồi biến mất trong sự hỗn loạn. Tuy nhiên, vẫn còn tiếng đập của thứ âm nhạc này tạo nên những âm thanh thật vui nhộn và lắc lư thân hình của họ, và rồi như thế, hành động kỳ quặc như thế mà bước đi. Và tôi chỉ biết cúi đầu, và Ngài phán, đời đã, nàng dâu phải đến lần nữa. Và tôi nhìn, mà đây họ đến lại, và họ đi ngang qua những phụ nữ trông đáng yêu. Hết thảy họ nhìn thẳng vào tôi khi họ đi ngang qua, và tôi để ý mỗi người mặc áo khác nhau, và mỗi người phía sau có một mái tóc dài xõa xuống và cuộn tròn như thế này. Có thể người là người Đức, hay là cái gì như thế. Và tôi quan sát họ, rồi khi họ bắt đầu đi khỏi, hai hay ba người trong họ ở phía sau, và tôi định la lên cho họ biết, và họ cố gắng bước lại như cũ. Tôi thấy họ thật như trong khải tượng cứ mờ dần và thay đổi khỏi tôi. Bây giờ, đây là sự thông giải việc ấy. Lý do, bây giờ nên nhớ, tôi vừa viết xong, tôi chưa viết những ghi chú này. Nhưng trong bài giảng sáng nay, tôi bắt gặp một cái gì đó đã có ngay trong bài giảng của tôi. Anh em để ý không? Hội thánh chỉ hiện ra trong tầm mắt. Vậy thì đó là sự thật. Cha Thiên Thượng Đấng đã viết lời, biết tôi nói sự thật, hiểu không? Tôi biết tôi chỉ nói sự thật. Và không biết điều đó cho đến chỉ cách đây vài phút. Có vẻ như, anh em để ý không? Nàng dâu hiện ra hai lần, hạt giống đầu tiên và hạt giống thứ hai. Cả hai hoàn toàn chỉ là một. Và lý do họ được mặc, ăn mặc trong những phần khác nhau, nàng sẽ đến từ cả các dân tộc, điều đó sẽ làm nên nàng dâu. Mỗi người đều có mái tóc dài và không trang điểm, và là những cô gái thật xinh đẹp. Điều đó tượng trưng cho nàng dâu bước ra từ các quốc gia. Hiểu không? Nàng mỗi người đại diện cho một nước, khi họ bước đi hoàn toàn trong hàng ngũ với lời. Và rồi tôi phải canh chừng, nàng sẽ phải đi hàng lối với lời đó nếu tôi không quan sát. Khi nàng đi qua, có lẽ đó là sự thì giờ của tôi. Khi tôi qua đời, đấy, khi tôi hoàn thành, thì gì họ quay trở lại, họ đang cố hết sức và quay trở lại chỉ đi vào hàng lối, bởi vì họ đang nhìn vào ra ngoài nơi khác, chăm xem vào hội thánh đó mà cứ đi vào. Nhưng những người phía trước không bao giờ, những người phía sau, chỉ hai hay ba người trong họ, hầu như đã bước đi sai hàng một chút, và trong có một cố gắng trở lại hàng khi họ đi ngang qua. Họ chỉ đi ngang qua tôi, khoảng chừng từ đây đến bức tường, và rồi tôi thấy hết. Nhưng anh chị em để ý, hội thánh chỉ đến trong khải tượng một lần mà thôi. Một dân tộc hội thánh, nhưng nàng dâu đến trong hai lần. Anh chị em hiểu điều đó là gì không? Bây giờ, chúng ta không biết nó. Hạt giống đã rơi xuống đất ở giáo hội nghị Nicaea. Đó là hạt giống nguyên thủy. Và nó đã đến qua tiến trình những giáo phái này và từng bước một. Nhưng nàng dâu trở lại lần nữa trong những ngày sau đó, ta sẽ phục hồi lại. Thế đó, kiệt tác được nuôi dưỡng. Đó là lý do nàng đến trong khải tượng duyệt lại lần thứ hai. Nàng đã được duyệt lần thứ hai, rồi nàng được và nàng dâu lần thứ hai thật hoàn hảo giống như nàng dâu lần thứ nhất. Ôi Chúa, xin thương xót, hãy nhanh lên đến với sự sống, mau vào trong hạt. Tất cả những thứ khác không bao giờ xuất hiện nữa, chúng đi ra, nhưng nàng dâu trở lại. Vì nàng là Alpha và Omega. Đức Chúa Trời, điêu khắc gia vĩ đại, đã làm cho Ngài một kiệt tác, vì nó là một mảnh của kiệt tác đầu tiên của Ngài. Nhưng Ngài đã tạo nên trong vườn Eden và lấy một mẫu từ đó để làm một mẫu khác. Bây giờ Ngài dành suốt thời gian này để xây dựng nó lại, và Ngài đã cho một kiệt tác này và đã bị đánh đập để cho cái phần đánh đập đó để đem trả lại cho kiệt tác này lần nữa. Vì thế kiệt tác và con Đức Chúa Trời, kiệt tác và nàng dâu, và nó là một mảnh của Ngài mà phải là sự làm trọn cỡ lời. Lời được ứng nghiệm và chúng ta sẵn sàng cho sự chúa tái lâm. Hỡi hội thánh của Đức Chúa Trời hàng sống, hãy cúi lòng mình và chính mình anh chị em trước Đức Chúa Trời. Những điều này là thật. Tôi biết rằng nó có vẻ giống như thế. Một điều vĩ đại như thế sẽ đến, sẽ lan truyền đến hết tại các nước. Nó đã chưa bao giờ có. Ngài không thể thay đổi đường lối của Ngài. Thật cảm ơn, thưa Hội Thánh. Cảm ơn rằng anh chị em ở chỗ mà anh chị em có ngày hôm nay, nếu anh chị em ở trong Đấng Christ. Bởi vì anh chị em thấy bây giờ, khi nên nhớ tất cả sự sống đó sẽ gom hết lại, nhưng cuốn trang trí bên ngoài, phần còn lại của nó vào bên ngoài và hết thảy phải bị thiêu hủy. Đừng tin vào giáo phái của bạn, nhưng giáo phái ấy hãy ở lại trong lời, sự sống Đức Chúa Trời và kiệt tác của Ngài. Rồi điều gì xảy ra trong Thiên Hy Niên? Đức Christ và nàng dâu của Ngài trở lại trong vườn của Thiên Hy Niên. Amen. Con yêu Ngài, con yêu Ngài, vì Ngài đã yêu tôi trước và muốn chuộc tôi trên cây. Đó là nơi Ngài đã bị đánh đập. Chúng ta lại tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết. Ngài đã vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Có ai ở đây sáng nay mà không ở trong hạt đó sáng nay không? Và khi sự sống giờ đây đang kéo một cuối cùng của nó ra khỏi cái vỏ vô giá trị, khỏi cái vỏ đang khô héo. Bao nhiêu người biết rằng giáo hội ngũ tuần đang khô héo? Đó là gì? Sự sống đang lìa khỏi nó. Thành thật mà nói, nó đã rời khỏi. Và nếu nàng dâu ở trong sự duyệt trước rồi, tôi ngạc nhiên nếu nàng dâu không trang điểm rồi, lúc đó. Vì Ngài trước đã đã mua, đã cứu chuộc tôi trên cây thập hình. Chúng ta cúi đầu giờ này, có ai ở đây muốn được nhớ đến không? Nếu các bạn cảm thấy mình không, thưa các bạn, điều đó quá rõ ràng. Tôi chưa bao giờ có một khải tượng trong đời trừ phi điều gì đó đã xảy ra. Tôi nói lẽ thật. Tất cả những lần khác nếu tôi đã nói lẽ thật, Đức Chúa Trời chứng minh nó. Thế thì lần này tôi cũng nói lẽ thật.
Tôi không biết chúng ta đang sống trong những ngày gì, nhưng tôi biết không có điều gì còn lại. Không có một nhà chính trị dấy lên mà có thể giải quyết điều này. Chính trị đất nước bị diệt vong. Ôi Chúa, bạn có thể, các bạn có thể hạ mình xuống thấp đủ để cảm thấy điều đó. Dân tộc bị diệt vong. Không phải một dân tộc, nhưng các dân tộc. Đây là những người tốt nhất. Và nó chết. Thế thì nếu dân chết, thế giới này cũng chết. Và các giáo hội, theo quan điểm của tôi, Ngũ Tuần là giáo hội tốt nhất mà họ có. Nhưng nó đã chết. Ôi Chúa, xin thương xót chúng con. Nếu bạn không biết Ngài, xin nhanh lên, nhanh lên. Nếu bạn cảm thấy sự sống, hãy bước ra khỏi tội lỗi của bạn. Bước ra khỏi thứ. Hãy đến với hạt nhanh lên. Kẻo bạn sẽ chết trong thân hay trong vỏ đó. Hãy cầu nguyện trong lúc chúng ta hát bài này. Tôi yêu Ngài. Nó tùy thuộc vào bạn bây giờ. Chúng ta không có giáo phái, không gì cả. Chúng ta chỉ có Đấng Christ. Bạn sẽ được hoan nghênh thờ phượng với Ngài, với chúng tôi, cho tới khi Ngài đến. Chúng tôi không thể ghi tên bạn vào sách, vì chúng tôi không có sách. Chúng tôi muốn tên bạn được ghi vào tên sách sự sống. Bạn chỉ có thể làm điều đó qua sự sanh ra. Bạn sẽ làm ngay bây giờ chứ? Hãy kêu cầu Đấng Christ cho được sự sống mới, để mang bạn, ghi tên bạn vào sách Ngài, rồi bạn có thể thông công với chúng tôi. Chúng tôi rất muốn có bạn. Tôi... Ôi Chúa kính yêu, xin giúp đỡ mỗi chúng con giờ này để rà soát lại đời sống mình. Xem thử chúng con đã ở trong Ngài chưa. Ngài đã yêu chúng con. Ngài bị đánh đập vì chúng con, mà chúng con lại tưởng Ngài bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Con cầu xin Đức Chúa Trời ơi, để Ngài sẽ kêu gọi mỗi người. Chúa ơi, xin hãy phán với bầy con của con, những người yêu mến của con, bạn bè của con. Xin nhậm lời ngay giờ này, Chúa ơi, và danh Chúa Giêsu Christ. Đừng để ai chờ đợi quá lâu, Chúa ơi. Lục gần kinh khủng, mùa gặt thật chín vàng. Mùa gặt đặc vĩ đại của Đức Chúa Trời sẽ quét qua các vùng đất vào một trong những ngày này. Rơm rạ sẽ bay khắp nơi. Nhưng lúa mì sẽ được thâu vào trong kho, được đem đi, vì trong nó là sự sống. Xin nhậm lời, Chúa ơi, đáp ứng mỗi nhu cầu của từng người, mỗi lời cầu nguyện được bày tỏ ra trước Ngài. Con cầu xin cho họ, Chúa ơi. Con cầu xin Ngài sẽ không để bất cứ ai ở đây bị hư mất, Chúa ơi. Họ bị đặt dưới khó khăn. Họ lái xe hàng trăm dặm. Và bất cứ điều gì mà chúng con có nhu cầu, xin ban cho chúng con, Chúa ơi. Bất cứ điều gì mà Chúa thấy tốt cho chúng con, Chúa ơi. Không phải là tốt theo mắt chúng con, nhưng tốt theo mắt Ngài. Chúng con muốn chịu đựng như một trinh nữ trong trắng, được uống nắng của trách của Đức Chúa Trời, để chúng con có thể được gột rửa sạch khỏi tội lỗi của mình. Con dâng lời cầu xin cho họ, Chúa ơi. Con không biết cầu nguyện như thế nào. Chúng con đang hầu chuyện với Đức Chúa Trời toàn năng. Và nhân loại là gì? Có người sẽ chết này có thể cầu nguyện kiểu gì đứng trước mặt Đức Chúa Trời hàng sống? Nhưng Chúa ơi, những từ phát âm sai của con và những tiếng danh từ và những đại từ đặt sai chỗ của con. Nếu Ngài có thể lấy ra từ những mẫu từ ABC cho một cậu bé ngày nọ và làm, thì Ngài có thể bỏ bớt những danh từ và đại từ của con và chỉ nhìn thấy những gì con tin, Chúa ơi. Giống con tin lời này, và con đang tin cho mỗi người ở đây. Và con đang mang họ đến với bàn thờ đó, Chúa ơi, bởi đức tin. Ở giữa chúng con và Đức Giê-hô-va vĩ đại là huyết Chúa Giê-xu, con Ngài. Và huyết sẽ nói thay chúng con. Khi Chúa đánh Ngài trên đồi sọ, Chúa đã phán nói đi, hãy nghe người. Và huyết, Kinh Thánh dạy, nói những điều vĩ đại hơn là huyết con chiên làm sinh lễ trong thời cựu ước. Vì huyết của Đấng Christ nói lên điều vĩ đại hơn huyết của Abel. Những điều lớn hơn. Và xin hãy nói Chúa ơi sự cứu chuộc của chúng con khi chúng con gọi qua dòng huyết, lạy Cha vĩ đại của sự sống. Trong đó, chúng con Chúa ơi, nếu chúng con phạm tội, xin lấy nó đi khỏi chúng con. Chúng con không biết, chúng con không phải ý định của con thế nào, và chúng con nhận thức, chúng con đang sống trong, như chúng con nói lúc đầu, chúng con đang bước đi lên núi, đi qua những chỗ gồ ghề lởm chởm, lối đi mờ tối, nhưng chúng con mang theo sự sáng. Xin cho chúng con thấy từng bước khi chúng con đi giờ này, cho tới khi con gặp như tiến trình của người hành hương, cho đến lúc cuối cùng chúng con lên được đỉnh đồi. Xin hướng dẫn chúng con. Ôi Đấng Chân Chiên, Jehovah vĩ đại ơi, xin dẫn dắt chúng con bằng Thánh Linh Ngài. Và chúng con biết rằng chúng con thì cách xa Ngài, nhưng chúng con được đẻo ra từ người kiệt tác chính thống, và trong Ngài chúng con tin. Hãy mang chúng con đến với Ngài. Chúa ơi, xin nhầm lời Chúa ơi, xin chữa lành tất cả những người đau ốm ở đây. Chúng con tưởng Ngài đã bị đánh đập và làm cho khốn khổ, nhưng Ngài đã vì tội lỗi chúng con mà bị vết. Kiệt tác của Đức Chúa Trời đã bị đánh đập, và Ngài bị thương tích vì tội lỗi của chúng con. Bởi lằn roi Ngài chịu, chúng con được lành bệnh. Xin chữa lành người đau, Chúa ơi, trong sự hiện diện thiêng liêng của Ngài giờ này, trong khi chúng con biết Ngài đang ở đây. Xin thanh tẩy linh hồn chúng con, tấm lòng chúng con khỏi tất cả những tội lỗi xấu xa, hết thảy những ý nghĩ xấu, tất cả những phương tiện truyền thông xấu, mọi điều sai trật, xin tẩy sạch chúng con. Và chúng con cầu xin Chúa ơi, để Ngài sẽ chữa lành bệnh tật chúng con, và để chúng con rời khỏi nơi đây ra về với cảm giác rằng chúng con là con cái được thánh hóa của Ngài. Và rồi huyết trên chúng con nói qua huyết là lời. Xin nhầm lời Chúa ơi, chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Cha là Đức Chúa Trời, xin ở trên chiếc khăn tay này, xin dầu chúng con một sứ điệp. Cầu xin sự hiện diện của Ngài với họ tất cả mọi nơi, bất cứ nơi nào họ đặt tay nó lên, trên thân thể người bệnh nào, và bất cứ điều gì, nếu có một nhà nào ở đâu đó bị vỡ, xin hãy vá lành. Lạy Chúa, điêu khắc gia vĩ đại ơi, xin nhầm lời. Xin hôn đúc chúng con và làm cho chúng con trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Chúng con tin nàng dâu đang được trao chuốc lần cuối cùng. Nó sẽ bị đập từ sự cấu tạo hoàn mỹ với nhau. Và rồi mùa gặt lớn sẽ là đây. Cho đến lúc đó, Chúa ơi, xin làm cho họ khỏe mạnh và hạnh phúc để hầu việc Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. Amen. Tôi yêu Ngài. Bạn có thật sự yêu Ngài không? Vì Ngài trước đã yêu tôi và đã hướng chuộc tôi trên bây giờ anh chị em đã hiểu vì sao tôi quở trách anh chị em chứ? Không phải vì tôi yêu anh chị em, không phải vì tôi thật sự yêu mến anh chị em. Tôi muốn có một kiệt tác cho chủ. Tôi có thể sẽ ra một chút, nhưng tôi sẽ có một kiệt tác. Một ngày nào đó trong những ngày này, nếu tôi cứ giữ đúng lời này, vậy thì Chúa Giê-xu phán điều này sẽ khiến thiên hạ nhìn biết các ngươi là môn đồ ta khi các ngươi yêu mến nhau. Chúng ta nên như thế trong sự yêu mến nhau. Phước thay là sự ràng buộc đó lòng chúng ta trong tình yêu cơ đốc, sự thông công của tâm trí thì giống như sự tuôn đổ từ trên. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Khi chúng ta cách xa, lòng chúng ta đau đớn.
But we shall still be joyful.
Nhưng chúng ta vẫn kết hiệp một lòng và hy vọng gặp lại nhau. Mang danh Chúa Giêsu với anh. Hỡi ai sống trong lao khổ và ưu sầu, danh ấy sẽ ban sự vui mừng và an ủi. Danh này cứ mang cho mọi nơi. Danh quý báu, ô thật dịu dàng. Hy vọng ở đất và mừng vui ở trên trời. Ôi danh quý báu, ôi thật dịu dàng. Hy vọng ở đất và mừng vui trên trời. Bây giờ nên nhớ trong hành trình của anh chị em, mang danh Giêsu với anh như cái khiên tre ngoài bảy lưới. Khi những cám dỗ đến chung quanh, anh chị em phải làm gì lúc đó? Anh cứ kêu danh thánh ấy trong lời cầu nguyện. Ô danh quý báu, ô thật dịu dàng. Hy vọng ở đất và mừng vui trên cao. Ô danh quý báu, ôi thần dịu dàng. Hy vọng ở đất và mừng vui ở trời. Từ giờ cho đến lúc chúng ta hãy cúi đầu. Tôi rất thích hát. Từ giờ cho đến lúc chúng ta gặp nhau ở trần Chúa Giêsu. Từ giờ cho đến lúc chúng ta gặp nhau. Từ giờ cho đến lúc chúng ta gặp nhau. Đức Chúa Trời ở cùng anh chị em.